20 tháng 4 năm 2013. Thật ra bà cụ này qua đời sau 12 tiếng đồng hồ khi tôi có một người đệ tử ở tại tiểu bang Georgia, thành phố Atlanta qua đời. Thì khi đó con gái út của cụ là cô Nguyên Đức nói rồi con nó gọi điện thoại, nó mời thầy. Thì thầy nói thầy đang ngồi trên máy bay, thầy không thể nào mà phân thân ra làm hai. Thành ra bây giờ con cứ việc mời tất cả thanh niên ở vùng này là làm những cái lễ coi như là nhập quan phát tang, rồi ngày thứ bảy chủ nhật thầy cứ về. Hơn nữa tôi có một cái chương trình là tôi sẽ họp với các tín mục, cha xứ và các đài truyền thông truyền hình ở bên tư bản tế sự. Vì tôi đã sắp sửa vào ngày tháng năm này, vào ngày 24, 25, 26, 27, 28 tôi có một cái lễ khánh thành tượng đài kỷ niệm thuyền nhân tị nạn cộng sản ở tại cái đài di đạo của tôi. Tôi nói tôi trồng một mẫu đất, tôi kéo hai chiếc thuyền mà dự biển cũ rồi, mà dự thuyền dự biển nó cũ xong chúng tôi đi về, chúng tôi mấy chục năm là những con tàu mà nó đến từ 80, những cái đảo thì tôi kéo về đây nó chỉ là một cái đống ruộng mỗi một. Chúng tôi phải dùng chiếc tàu Phú Khánh đó, chúng tôi phải sửa lại, làm lại từ cái khoang tàu, làm lại tất cả những nguyên. Tại sao chúng tôi có hai con tàu? Vì khi tôi làm chúng tôi chỉ làm có một con tàu thôi. Nhưng mà người ta gửi danh sách về để mà cho tôi cầu siêu, qua trong đó rất nhiều những người công giáo, Maria Joseph Paulo để gì. Thì khi đó tôi đã học, tôi nhớ cái ngày tôi dự biển năm 1980 trên chiếc tàu của tôi đi dự biển, thì không có bất kể là người đạo công giáo, tôn giáo, người nào mà chạy trốn cộng sản đều đeo lên tàu. Và khi sóng gió nổi lên, tốt nghiệp nổi lên thì chúng tôi đã nói, tôi nhớ tôi nói, quý vị niệm Phật đi, quý vị niệm Chúa đi, thì người công giáo niệm mẹ Maria, thì người Phật niệm Quan Thế Âm. Và cuối cùng một hình ảnh của một người đàn bà áo trắng hiện lên trên trời và cứu cho chiếc tàu chúng tôi đến được đảo Gala. Thì từ đó tôi thấy rõ giữa công giáo và Phật giáo, giữa Đức Mẹ Maria và Quan Thế Bồ Tát không có ranh giới, mà người chia được ranh giới chính là cái người phàm phu tục tử chúng ta. Do đó tôi mới kéo thêm chiếc tàu nữa để tôi mời các gia sứ ở trong vùng Galveston. Và tôi nói rõ cho quý vị, kỳ này tôi sẽ mời ai. Vì tôi nhớ rõ khi chúng tôi đến đảo Gala 1980, thì khi đó không có một cái hội nào của Phật giáo Việt Nam mà đứng ra thành lập một cái hội như là hội USCC của Công giáo. Do đó tôi sẽ mời những người trong hội USCC, những cha mà đã ở những ngôi đảo Thái Lan để bảo vệ người tị nạn, để biết những cha ở Philippines mà để can thiệp, để gửi những lá thư để mà tìm thân nhân. Cho đó tôi sẽ mời những gì đó để cho thấy rằng đạo Phật chúng ta chưa chắc đã tốt hơn đạo Công giáo. Vì đạo Phật chúng ta ngay lúc đó, các nhà sư đã hưởng rất nhiều những sự mà cúng dường cho những Phật tử. Nhưng mà rồi đến Hoa Kỳ này chưa có một nhà sư nào đến trước đây từ năm 75 mà đứng ra là một cái hội cho mình USCC. Từ bên đây chưa có một cái hội cho là USCC để mà tiên, để mà cứu giới người Biển Đông. Trong khi bên Công giáo đã có hội USCC do sự vận động của ai? Thứ nhất là các cha đã vận động giới Tòa Thánh Vatican. Nhờ có Tòa Thánh Vatican, tôi nhớ rõ, dẫn động với Câu Quỹ Liên Hợp Quốc. Và Câu Quỹ Liên Hợp Quốc mới ra một cái ngân sách hợp lại tất cả các quốc gia mà Câu Quỹ Liên Hợp Quốc mới có cái ngân sách tị nạn. Và từ đó tàu chúng tôi vào đến đảo Đa Lăng, vào đến đảo Malaysia, vào tới Sơn Biên Đông, vào tới Ulawan, không bị kéo ra. Do đó chúng ta cho các người bên Công giáo, các người đã đóng góp cứu giúp chuyện dân Việt Nam không phân biệt Công giáo. Và Hội Chủ Sĩ là cái hội bảo trợ tôi đối với gì ạ? Và trong cái tượng đài đó tôi cố gắng vận động có một lá cờ của Vatican ở tại trong đài tự nhiên chuyện này, và một cái lá cờ của Phật giáo, một lá cờ của Hoa Kỳ, một lá cờ của Úc cho Sơn, một lá cờ của Canada, một lá cờ của Na Uy, một lá cờ của Tây Đức, và 16 lá cờ của những nước đang giang tay ra để mà đón nhận thiện nhân Việt Nam. Trong đó có thầy và quý vị ở đây. Không quên 6 quốc gia đã giang bàn tay để làm những tài tị nạn, gồm có lá cờ của Thái Lan, lá cờ của Malaysia, lá cờ của Indonesia, lá cờ của Singapore, lá cờ của Hồng Kông. Quý vị thấy chưa? Đó là những cái lá cờ chúng ta cũng không quên. Và tôi nói rõ, 1 triệu người đến với bờ Thị Lo thì cũng có 1 triệu người đến trên biển. Lâu nay chúng ta quên đi những người đó. Chúng ta tại sao quên đi những người đồng hương cùng lý tưởng là đại Việt Nam Cộng sản, đã bỏ mạng trên những con tàu mong manh? Giờ đây tôi đặt một cái đài tưởng niệm, mà cái danh từ tôi dùng tiếng Anh tức là The Lost People Journal. Có nghĩa là gì? Nếu mà đài tưởng niệm gì nên thì chúng ta chỉ nghĩ tới người chết sao sao, rồi còn những người sống sao? Thành ra dùng cái journal tức là hành trình của thiền nhân tị nạn cộng sản Việt Nam. Cái tượng đài đó tôi sẽ để lại, hành trình của những thiền nhân tị nạn cộng sản Việt Nam. Và dịch ra tiếng Anh, tôi sẽ để một hàng tiếng Anh là The Worst People Journal. Tức là chỗ đó nói về, tôi sẽ mời những người thành công ở trong đã từng được vượt biên. Tôi sẽ mời tất cả những người mà ca nhạc sĩ đã từng vượt biển, những ca nhạc sĩ đã từng bị nghĩa là hải tặc Thái Lan hành hạ. Và tôi nói rõ cho quý vị biết, trong đời tôi không bao giờ tổ chức bắn con kia nghĩa là sĩ, nhưng mà chính những ca sĩ đó đã gọi điện thoại ra điện thầy ơi, xin cho con được đến hát tại đài tưởng niệm thiền nhân của thầy ở làng gì là Tokyo, một tiếng hát cho những thiền nhân đã tù lý tưởng, hát cho những người đã không đến được vấn đề tự do, hát cho những người thù đang chết trên biển Đông, và hát cho những cô gái đã bị thảm hiếp và chết trên biển Đông, hát cho những cô gái chết trên núi rừng Thái Lan vì bị thảm hiếp. Con xin thầy cho con được hát. Và tôi nói rồi, đúng, tôi sẽ tán thán hát cho những người mà chết trên biển Đông, hát cho đồng bào chúng ta với tinh thần bất tử lợi, không đấu một đồng nào. Chương trình đó được tổ chức vào ngày thứ 6 là cái ngày tôi bắt đầu tôi khai trương cái khóa tu đó. Và trong cái khóa tu đó tôi sẽ có 4 tiếng đồng hồ hát cho thiền nhân, thấy không? Hát cho thiền nhân. Ở trong đó có những bản đêm nay em chôn dầu giữa biển, đây thấy đó, những cái bản mà nói về những người chết, những gì đó. Thì như vậy, do chính ca sĩ Thanh Tiền, em có ca sĩ Thanh Tiền là Sơn Tiền, con gái của Thanh Tiền là gì? Sơn Lan. Và dâu rể và những thân hữu của Thanh Tiền đến hát bằng trái tim, chứ không hát gì bằng đồ la. Và tôi mướn 2 chiếc tàu tại bờ biển Galveston. Bây giờ tôi không có gì mà ký vào đó, tôi nói chỉ dành cho những người tu sĩ Phật giáo, tu nhân viên mới được lên cái tàu đó cầu siêu. Nhưng mà vì có rất nhiều người công giáo gửi danh sách về trên cái tượng đài thiền nhân, tôi sẽ có một cái bản danh sách những thiền nhân đạo công giáo và danh sách những người con Chúa, trong đó của Maria, Joseph, Saulo, Việt Nam như vậy đó. Và chúng tôi sẽ hành lễ sai bài sai, các linh mục sẽ làm lễ cầu hồn và tôi sẽ làm lễ cầu siêu. Chỗ đó ranh giới giữa cái người đi Việt Nam cộng sản không có ranh giới chủ đề gì à? Dạ, cái gì là giới của Đức Phật thôi. Chúng ta và các cha bên đó đã nhận lời tôi rồi, phải không? Các cha đã nhận lời tôi rồi. Tôi thì rất dụng về trong vấn đề mà không biết là mẹ Maria sẽ làm thế nào, thì tôi làm sẵn một cái nơi và các cha sẽ làm design mẹ Maria thế nào, đó là tiền các ngàn, thấy không? Và tới cái trong tàu đi xuống biển là chúng tôi thuê một cái đoàn tàu và chở đi, trong đó có các cha, các sơ, các con chim và các phật tử cùng ra bãi biển Galveston. Từ kỳ này tôi ân di bích, hồi xưa tôi tính là bỏ ra chỉ 300 người để đi về nước dòng, nhưng mà bây giờ tôi ân di bích và nó tôi nói tạo nào cũng được đi, bây giờ có tóc cũng được đi mà không tóc cũng không đi, đi khắp vì tất cả chúng ta đều có là gì, tất cả chúng ta là người Việt Nam, phải không? Mà những người nào đi đó thì quý vị sẽ nhớ câu nói lịch sử của tôi, những người nào mà đã coi như chết cho quê hương thì người đó mãi mãi cũng sẽ sống cho quê hương. Những người chết trong quê hương là ai quý vị? Là những quân đội Việt Nam Cộng Hòa, những người như là Nam Vị Đức Anh Hùng, tướng gì quý vị? Tướng Hưng, tướng Phú, tướng Vĩ, tướng Hai và tướng gì đó? Nguyễn Phan Nam. Những người mà đã chết trong quê hương thì vẫn mãi mãi sống trong lòng dân tộc, không bao giờ chết. Còn những người nào mà sống cho giặc thì những người đó mãi mãi chết trong lòng dân tộc và trở thành ra là tội đồ của dân tộc, rõ không? từng đó có ai? Có Hồ Chí Minh, có Nguyễn Thế Dũng và đầy đủ văn đức và cộng sản đi được trình nói chuyện. Thì từ nay đó tôi nói rõ, chúng ta phải làm một cái gì đó cho những người truyền nhân. Và cái đầu tiên mà chúng ta cái điện đài đó là gì? The Voice People Journal, có nghĩa là chúng ta mời tất cả những quốc gia đến đó để chúng ta nói lời cảm ơn. Ở bên cái hội điện ảnh nó có cái giải Oscar, từ đây tôi có giải là The Voice People Journal. Chúng tôi sẽ làm những cái tặng phẩm và chúng tôi đại diện cho những người Việt Nam may mắn để nói lên lời cảm tạ. Chúng tôi sẽ mời những con cháu của người Việt Nam ủng hộ ở Diệp Biên mà đã thành ra là thiếu tá, là trung tá, là đại tá, là cấp trên, trở thành thiên trưởng. Tôi mời những người đã nằm trong những cái chức vụ dân sự ở các nơi trên thế giới về đó để nói lên The Voice People Journal đã thành công như thế nào. Và chúng ta khi đã đặt ý định thành công, chúng ta cũng không quên những việc nhân số số. Do đó tôi mới đặt ra cái đại tưởng niệm chuyện nhân. Và cái ngày đó là ngày 24/5/67, tôi và các cha sẽ là thầy cầu siêu trên hai chiếc tàu, chúng ta đi cùng nhau và đi ra biển. Tôi sẽ sắp trên những chiếc tàu đã chết, những chuyện nhân đã chết, trên những cái bong bóng khổng lồ để tôi bỏ trong một cái bầu rất là lớn. Bắt đầu chỉ biết cầu kinh gian lên, tôi và các cha bắt tay nhau sẽ bỏ tất cả dân một cái là những cái bong bóng đó sẽ bay lên bầu trời tự do, tượng trưng cho những linh hồn của thiện nhân đã chết sẽ được cất cánh bay lên và trên cái bầu trời của thiện Trung Quốc Hoa Kỳ. Đó là tôi nói sơ. Và bây giờ tôi giới thiệu sơ tại vì khi mà con bé Nguyên Đức đệ tử của tôi nhỏ út này, nó gọi điện thoại tôi hỏi nhà con mà xin mấy trong gia đình vậy? Nó nói nhà con là út. Tôi hỏi trong gia đình con nó bao nhiêu anh em? Nó nói nhiều lắm. Tôi nói nhiều lắm, nhưng mà con nhớ rằng mẹ con là Phật giáo, con là Phật giáo, nhưng mà con biết chưa chắc mẹ mình đã Phật giáo mà anh em mình đã là Phật giáo. Vì tôi rõ ràng lắm, tôi có một cái chủ trương là đừng bao giờ đem cái ý thức hệ của mình áp đặt lên một ý thức hệ người khác. Chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta phải học hỏi Hoa Kỳ. Người ta đến đạo Phật là do cái tự nguyện, người ta đến đạo Công giáo là do tự nguyện. Thầy khi con mời thầy về đây, con đừng bao giờ đem áp đặt cái tâm mà quý y Phật lên những ông anh, những bà chị của con, thầy đã sai rồi. Do đó thầy tuyên bố thầy đến đây, thầy làm nghi lễ và lễ cầu siêu chỉ có tụng A Di Đà là cho tôi lời cúng cầu của con và của bà cụ về Phật giáo. Ngoài ra cái lễ cúng cơm của tôi đó nha là toàn bộ là của đạo ông bà. Thì bây giờ để đến đời này tôi nói rõ cho quý vị nghe, bây giờ bỏ qua Công giáo một bên, Phật giáo một bên, trước khi có Phật giáo thì đã có đạo ông bà. Đạo ông bà là gì? Ông bà tổ tiên của chúng ta. Như vậy giáo chủ đạo ông bà là ai? Tôi xin nói giáo chủ của đạo ông bà của dòng họ Nguyễn Thiên Lương là ai? Là ông ngoại, là ông cố, là ông sơn, và đi ngược lại ông cơ, ông cao cao tổ tổ của bà này. Thì như vậy rồi sau này bà này bỏ qua đời rồi, ai sẽ lên nắm chức vụ mà giáo chủ của cái bà này đây? Xin lỗi, là ông trưởng nam và bà trưởng nữ. Bà lên làm thơ rồi 20 năm 30 năm sau ông cũng sẽ lên làm giáo chủ, có phải không? Rồi ông kết rồi ai sẽ lên làm giáo chủ? Là xin lỗi, con trai của ông và con gái của ông. Cho thấy đạo ông bà là một tôn giáo đứng ngang hàng với các thiên chúa và Phật giáo, mà không có tôn giáo nào thương đạo, thương tín đồ, kể cả Phật giáo, kể cả tôn giáo, bằng giáo chủ đạo bà. Giờ này có phải là Nguyễn Thiên Linh thương tất cả các tín đồ của bà là những đứa con có tâm trên sớm cầu siêu hơn tất cả những cha và các thầy không? Vì tôi đến đây mà con nhỏ này có hiểu cho tôi mới nói tiếp. Và tôi đến đây nó phải tiếp đãi và nói tiếp. Nhưng mà bà không cần, mày có hiếu tao giải quyết, mày không hiếu tao cả thương lòng. Như vậy giáo chủ đạo bà chết đi để lại gì? Để lại một cái thân tứ đại cho quý vị không bị đau, không bị bệnh. Quý vị nào đừng có nói bà này chết không đại một tài sản nào. Bà đã để lại cho quý vị một gia tài kinh khủng. Thứ nhất, bà đã chịu đuôi quầy Thanh Hóa để vào Sài Gòn một lần hai vợ chồng chắc chiêu nhau. Tôi xin lỗi, lúc đó bà giàu nam là đã được cái gì nào đã có mặt ra đời trong nhiều con mình với người
ba người.
Lúc đó là không được bao nhiêu tuổi, lúc mình năm tư
mấy tháng.
Như vậy cho thấy rằng quý vị cứ nghĩ đi, một triệu viên bà có thể đi bằng tàu Pháp Bồn, hoặc là bà có thể đi bằng những chiếc mà DC 3 của Pháp, tức là máy bay của Pháp. Thì như vậy cho thấy rằng bà đã bỏ, bà đi gì ai? Bà đi vì con của các bà. cũng như các chị, tại sao có mặt ở đây? Tại sao năm trước là 7 năm không ai dự tiên hết? Đi qua trường học rồi cũng đưa về ông Thủy này nè, đợi quý hai quân. Tại sao không ở lại đi? Vì không đâu bằng quê hương. Khi quê hương có tự do là chúng ta chỉ chọn quê hương. Mà chúng ta bỏ đi gì chứ? Bà bỏ miền Bắc ra đi, bỏ miền Thanh Hóa ra đi. Vì tương lai để đứa con. Quý vị nghĩ nó từ khổ thế nào hả? Bà cũng đã một lần bỏ hết tất cả tài sản vì tụi con. Rồi bà vào Sài Gòn, ở cái năm 7 năm, bà lại một lần nữa phải nhiều dắt các con, các cháu chạy đi qua Hoa Kỳ. Cái công đức này nó lớn lắm. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cho thấy rằng đạo ông bà chúng ta không thua một tôn giáo nào trên thế giới. Nếu nói về tình thương, bây giờ quý vị vô nhà thờ, khi quý vị ngồi dự lễ, thì đều có những người đưa một cái nón để lấy cái tiền để mà ủng hộ cho nhà Chúa. Và tới đạo Phật đều có những thủ phúc sườn, cho thấy rằng tụi con đến nhà của bà giáo chủ Nguyễn Thị Linh, chứ bà còn sống, bà có xè cái nón mà lấy tiền không? Không có. Bà còn mất tiền ra, có ông cha nào, có ông thầy nào đi giữ con, giữ cháu cho với bà không? Không. Nhưng mà bà giáo chủ Nguyễn Thị Linh này giữ con, giữ cháu cho với bà. Hả? Rồi, có khi nào mà động Phật á, ở cùng nấu này là có khi nào má con đặt cái thùng thuốc xương mà trước khi vô lại bả là phải bỏ vô 50 đô đó không? Không có. Như vậy con thấy nhỉ, hiếu đạo với bà này phước hơn là Đức Phật, hiếu đạo với bà này hiểu hơn Chúa Giêsu. Vì tôi nói rõ tại sao quý vị để những dòng trang đắng hả? Tại sao vậy? Tôi nói cho quý vị biết, tôi đẩy cái này, tôi phải giải thích. Tôi chưa bao giờ giảm cái này đó. Khi mà giảm cái này đó, tôi phải lật tôi lịch sử. Ba ngày nay tôi đã trước khi tôi ngồi đó, tôi mới tự về, tôi phải đặt cái bàn chỉ hán lại cái này không tụ tập, cái đứa ta này không có Phật, kêu cái Ấn Độ chết không có cái vụ mà dân cơ hồi nước đâu, tôi phải đặt ra chỉ hán. Tôi coi về cái bộ của bố ông thầy của tôi đó, là một người phía trong để lại cái cuốn sách mà nói về tứ thư ngũ kinh của vị nào, thì nó nói thế này. Tại sao vị ta, bây giờ tôi nói về ông trưởng Nam. Ông trưởng Nam, xin lỗi ông đặt cái định năm nào. Tôi xin lỗi, tôi nói chuyện là ông bà tôi nghe đã xong. Để biết tại sao mà quý vị thanh tam, tại quý vị không hiểu. Tôi chưa từng giảng cái này gì nó thuộc về đạo ông bà. Mà lý do đây tôi nhỏ này nó ăn cho gia đình con, có những người quý vị Phật, có những người chưa Phật, thành thầy làm sao thầy giải thích để người ta phải hiểu. Tại sao bắt đại tam, tại sao bắt cúng tôm làm cái gì vậy? Rồi khi nhận những dụng qua này thì có được cái lợi gì? Mà không nhận những dụng qua nó lợi gì? Nhận tiền thuốc điếu nó sẽ đi về đâu? Mà không nhận tiền thuốc điếu nó được cái gì? Là tôi phải là hết ở trong cái chuyện án. Mà quý vị biết ơi, gần 20 năm tôi không xài chuyện án, nó có những tổ tự. Tôi ngồi, rồi tôi đọc. Rồi, hồi xưa 10 chuyện án tôi thuộc 10 bây giờ. 10 chuyện án á, tôi biết được có 7 chữ, còn 3 chữ kia tôi đón thôi. Thật sự một ngôn ngữ nào mình không xài tới, mình quên. Mà mấy ngày nay cũng cảm ơn giờ có bà mà tôi bắt đầu tôi ôn lại cái chuyện án của tôi. À, thì tôi nói nè, thế ra bây giờ tôi biết ra là không phải giống như ông nó nói là có mình có biết thầy, thật ra phải có ông kia, ông nào cũng lên, cái cô nào cũng dùng nó thầy nữa thì nhớ con không? Nói thế được từ cái ta, con là ai? Con là con dâu của bà cụ, con biết thầy nào? Con phải có con chở kinh, con mẫn lên chùa thầy, con nào nãy là mất rồi, thì ta tới. Đâu?
Con dâu, con
buồn,
con
buồn học. Đâu có được, thấy đó. Đây, đưa tay lên. Đó, nó nói là nó đã biết thầy rồi, tức là không phải có còn có người nữa. Thì kế đó có cái ông nào cũng chạy qua. Ông nói là để là ông nào?
Ông
buồn, ông nào? Ông nào nói là có bạn con đi trước rồi. Ông nào lại nói chuyện thầy? Ông nói con biết thầy, mà bà con của mình rất là khái thầy hôm nay, thầy chức pháp gì gì, là ông nói thầy đem cuốn băng này gì cho bà. Tôi nói ôi gì đâu phải của mình nhỏ này đọc tài đâu. Thật ra tới ra trong nhà này sau này là tôi là có cái nhân viên thứ hai, nó, con dâu và một cái thằng nào đứng lại nó đứng này. Nó nói thầy người ta gọi là ai mới làm lễ. Mà chẳng những bà con của con mình đứng rất là bà, cuốn băng này mày phải có thể trong ra chức pháp mày đem về cho ta. Thì như vậy không phải là có mình con giống như con nói, phải không? Còn bây giờ thầy nói rõ là giữa tôn giáo và Phật giáo không khác gì hết. Phật giáo đối tụng ngành, tôn giáo đối tụng ngành. Phật giáo khác tụng ngũ, tôn giáo khác tụng ngũ. Mà mệt ngủ thì Phật giáo ngủ, tôn giáo cũng ngủ, phải không? Thật ra không có cái gì hết. Đừng có bao giờ mà chúng ta chia rẽ, phải không? Mà đối với thầy, thầy nói rõ Đức Chúa Trời ngài có 1 tỷ tín đồ. Tôi cũng có 3.000 đệ tử tại đây và 7.000 đệ tử Việt Nam. Mà đứa nào chỉ bán Đức Chúa Trời tuổi tuổi bây giờ mình thấy những cái phước người ta tự làm, thấy không? Thành tôi nói để tôi mở cái lòng của quý vị nghe bây giờ giải thích tại sao có người ta nè. Xin lỗi ông lập gia đình lúc ông 30 tuổi thì tôi nói lập gia đình mà tức là khi mà 21 tuổi lúc đó ông ở Hoa Kỳ hay là ở Việt Nam? Ông 25 tuổi ông đâu qua Mỹ rồi, 21 tuổi đâu như vậy là ông đi trước 5 năm hả? Ok, cái chỗ này tôi nói tại sao mắt ta này vừa nghe được tôi đóng máy rồi nè. Tôi hỏi quý vị, một người mà đi dần là sờ nhá, tôi nói ví dụ như dần là sờ. Một người vào chùa, bỏ ra 10 đồng, mua một người tông cúng Phật, có số nào gì? Có. Nhưng mà một người không có 10 đồng, nhưng mà họ có mảnh giường, họ treo cái hộp bông, họ rải xuống cái bông hồng, họ rải xuống một cái bông trang, bông quệ, rồi họ chờ tưới nước, 3 tháng sau mới ra bông, họ cắt 3 cái bông đó, nhưng mà 3 cái bông nó không có đẹp. Sống lắm, sống thôi đi những cái chỗ mà hô xeo, rồi họ đem cái bông đó, họ vào họ cúng Phật, cúng cho cha, cúng cho Chúa, có phải không quý vị? Rất nhiều hơn cái tay bỏ ra tiền, đúng không quý vị? Rồi một người mà bỏ tiền, mua nhảy chuối cúng Phật, một người bỏ tiền mua trái đào cúng Phật, mua cây bông cúng Phật, mua trái bông cúng Phật, bỏ 10 đô, trong khi một bà đó trồng một cây đào, một cây bông, một cây hồng, 10 năm sau mới ra trái. Còn người mà đào sầu riêng á, tới 20 năm mới ra trái, rồi không dám ăn cái trái đầu tiên nha. Cái con mẹ nào mà trồng xong á, ăn trước thử trước rồi phải đem được cúng á, con mẹ nó có phước có 1% rồi. Một con mẹ nào, cha nào mà trồng á, mà không dám ăn á, tôi biết có những bà cụ ở nhà Chúa Việt Nam á, họ có cái trái đầu ngon là họ đem, họ giao cho các cha đúng không? Và các cái vị mà kinh nghiệm trái đầu tiên thì giao cho thượng tọa Thích Trọng Lan, thì cái người đó phước nhiều cái gì? Phước nhiều hơn cái người mà bỏ tiền ra mua gì có công thì cũng vậy. Bà cụ Nguyễn Thị Hết đã trồng một cái cây bằng tinh trùng của chồng bà và cái trứng của bà, 9 tháng nằm ở trong bụng này, trời ơi ối rồi mửa rồi hành rồi mang, cục này nó nặng từ 1 bao 2 bao lên tới 7 bao bao, đẻ ra người ông là chúng ta quý lắm, mừng lắm. À, mà nhất là đẻ được con trai là coi như bà mừng, bà người bác ba. Thì như vậy, đẻ được con trai là quý hơn được bạc được vàng. Do đó ông có bị cái tàn này chưa hết đâu, nghe đây. Như vậy, rồi nuôi cho ông từ khi mà cái tả mà đi, tả Việt Nam là cái gì? Tả bằng giả rồi giặt. Rồi một cái 2 tiếng đồng hồ là khóc que một cái là ông cụ phải dậy, nghĩa là bực đèn, đâu có liền điểm đâu, bà cụ phải dậy kéo tả ra thai rồi chùi. Như vậy thành mẹ như vậy trong tháng đầu, rồi 6 tháng, rồi chưa hết, rồi bệnh ban, rồi bệnh ghẻ, rồi không có thuốc vừa chết, cái thời ông có nuôi ông cho tới khi ông lớn thì trong đi du học, phải không? Phải không? Trời ơi, nuôi du học cũng là cái đời đó đâu, là cái đời đó Mỹ. Là tôi làm gì mình nghĩ rồi, hai bà đang nghĩ sao không? Bây giờ tôi nói cho rồi tôi nói gì vậy thôi. Thì như vậy cho thấy là bà này, ông này, bà Nguyễn Thị Lệ này có nuôi một cái ông cực hơn là trồng cái bông không quý vị? Cực hơn là trồng cái chuối không quý vị? Trời ơi, nuôi mấy chục năm, hồi xưa đi du học ông cái học giỏi lắm, mà gia đình phải giàu lắm mới nuôi được. Tại vì qua đây không phải như bây giờ đâu, ông phải trả tiền đúng không? Đủ cái chuyện. Nhưng mà rồi xin lỗi, ai hưởng? Bà không hưởng cái nào hết. Nếu giả sử lúc đó mà ông là đạo Phật, ông đi vào tu với tôi, thì với cái tôn đức mà ông đi tu á, thì tự động bà đi lên có đời. Vì sao? Vì lúc đó bà không có cái này đạo Phật ơi, cái bà già bên kia bà cúng một thể chuối, bà chồng thể chuối 6 tháng mà cúng cho Phật mà bà được nơi cõi trời. Con mẹ là bà tám thằng kia bà cúng một đống ba mà ở nơi cõi trời. Còn tôi nuôi cái thằng này 21 năm thì tôi cúng cho Phật để làm tỳ kheo, để mà đâu bằng pháp độ sanh. Cái công đức này tôi lên đâu? Phật nói lên gần cõi Cực Lạc không? Tôi chẳng có hiểu nhớ à. Và giả sử ông mà đi vào trong dòng Chúa, ông làm thầy số 1, thầy số 2, thầy số 3, thầy số 4, thầy số 6 rồi lên đi cùng vị để lên đi một, thì ông đã phục vụ cho Chúa. Tại sao? Tại vì sao tôi chưa được hưởng cái tái nào hết rồi tôi dân ông lên nhà Chúa, thì ông sẽ hỏi Chúa Giêsu, tôi cúng dường, tôi dân cho Chúa cái thằng con trai này, tôi bằng là tôi cúng người là thờ không? Chúa nó bằng hơn, phải không? Thì như vậy Chúa cho tôi gì đâu? Cho nhà ngươi về Đức Chúa đời đời. Bây giờ ông thấy công đức của người đi tôn cha mẹ được hưởng chưa? Lâu nay nói một người đi tu thì cha mẹ được lên cõi đời, quý vị không có hiểu đâu, phải không? Tại vì cái trái đầu tiên mà tôi trồng mấy chục năm đi lên cho Phật, đi lên cho Chúa thì công đức đầu bằng. Bởi vậy một người tôn giáo mà có một người làm cha là cái người đó, người mẹ đã cúng dường cho nhà Chúa một cái món quà vô giá. Nhưng mà bây giờ đa số chúng con cúng dường lộn hết, cúng dường cho ai? Cho mòn đi. Phải không? Cúng dường hoàng thi là đã đợi lộn chủ rồi. Trời ơi, nuôi cho lớn, ra bác sĩ, ra kỹ sư. Rồi sao? Bắt đầu đem cúng dường cho mấy con mẹ ở Việt Nam. cái gọi mặt đi đó, chim dài đó, thấy rõ chưa? Cái gì thấy rõ chưa? Cái gì thấy rõ chưa? Thành ra cúng cái đó có phép tội gì? Có tội. Cái gì cúng là bậy rồi. Cúng cho Chúa, cúng cho Phật. Như tôi nè, tôi ngồi đây, tôi mới giải thích những cái người ta không hiểu. Tôi ngồi đây để tôi giải thích tại sao dân cơm trong cái bài kinh văn này. Tôi nói với ý nghĩa ông dân cơm tại vì bảo đảm trong thời gian ông đi du học, mẹ ông ngồi trong nóng đó, trời ơi, tại vì thằng cả nó ngồi đây nó ăn bữa cơm, không biết thằng cả đi Hoa Kỳ bây giờ nó có nước tắm ăn không, không biết thằng cả nó sống thế nào, có phải không hả? Thì như vậy bây giờ nó bắt con này rồi, tôi nói cho ông nó lúc đó là ông mới nghĩ tới mẹ già, phải không? Từ đó mới đeo cái tang này để chi, để thế là quý Obama chết ông mới để tang không? Không. Như vậy từ nay đừng có đứa nào mà Obama mà ngon. Bây giờ tôi nói câu này không ai ngon hơn. Bây giờ tôi nói tại sao mà quý vị lại cúng dường sai. Có ngày qua tôi đi trên máy bay thì có một cái bà đó khóc lóc và gọi điện thoại cho tôi. Tôi bay mặc cái mua vé không có chỗ Westop, mà cái cuối cùng là biết là phải ghé ở phía trường phía 1:30 thì cái bà đó mà gọi khóc và khóc gì đó. Thầy ơi con khổ quá, tại vì con nghĩa là bị con dâu này kia đó là nó nói con câu này, thầy ơi con chịu không nổi à, nó bây giờ nó đi chợ được, nó quên con là con đầu tử để được cái một thằng một là nuôi nó ra bác sĩ, bây giờ á nó bao gì nó cũng lo cho vợ nó hết. Thì tôi hỏi nó tại sao mày quý vợ nó, vợ con là cái người đàn bà đầu tiên, nghĩa là trong trắng giao hết cuộc đời cho con. Thành ra mẹ ơi bây giờ con sống ở Mỹ rồi, mẹ cho con du học, con chỉ lo cho mẹ là coi như ngày mỗi đứa đây con gửi cho mẹ quà, và đồng thời mẹ chết thì cũng bảo đảm con ở nhà con cũng không lo được đâu. Mà nó nói tôi xin vô làm đi đàn, nó không cho, nó nói không có vô làm đi đàn gì hết á. Bây giờ tôi gửi bà vô ở trong nước sinh hôn, nước sinh hôn nghĩ nó lo ngon hơn, đồ ăn bổ dưỡng thêm về tương lai cho ăn ở xì dầu với ba cái đồ uống biết mau chết sớm được, thấy không? Bây giờ thầy cúng con, thấy không? Thầy nói là sao cho nó nghe, cho nó ok ráng nghe đi, ngày mai đó tôi sẽ giả cái này rồi đó, sau đó thì nghĩ là tôi cho. Nó nói gì con nghe đâu, bà nói thì nó nói vợ nó là người đàn bà đầu tiên trên trắng, là cái người đàn bà trong đời cái đó. Thì nói gì cô nói nghe nè, người đàn bà đầu tiên của các ông không phải là vợ của ông mà chính là mẹ của ông. Có phải mẹ của ông thấy một cung với ông trước người vợ không? Phải không? À, có đứa nào nói đứa nào thấy một cung của gì trước chứ không? Không có đâu. Bây giờ tôi hỏi thằng Mắm nè, con lên thấy con cung này tới thằng Mắm này trước trước hả? Tôi hỏi ông tiền viên nè, lên đây con, người đàn bà đầu tiên của con là ai? Là mẹ con. Thấy con cung của con từ nhỏ xíu mà chết nè, thấy bảo chưa? Phải không? Thành ra tôi nói đây mấy bà cụ đừng có buồn. Trời ơi, mấy bà cụ đừng có buồn vì mãi mãi con với chị á, nó có thương vợ nó, nhưng mà trong lòng nó chỉ là người đầu đàn bà đầu tiên là không thể nào thay thế được. Và tôi nói rõ cho con dâu của bà bác sĩ đó, một ngày nào cô tàn, cô tạ, cô đẹp, cô tàn, cô tạ, thì nó sẽ về Việt Nam, nó kiếm với bà bác sĩ đó, nó kiếm hơn là 10 con đàn bà đầu tiên của nó, bị nghe mà mẹ nó. Không ai có thể thay thế được cái địa vị cao quý của bà Nguyễn Thị Lực trong lòng của đứa con trai này. Trong này tụi con đồng ý không? Không ai thay thế. Và tôi nói với bà chuyện này, con dâu mà có chẳng may chỉ là người đàn bà thứ hai, tao mới là người đàn bà đầu tiên trong lòng con trai tao. Anh chị không có gì. Đó là nhìn được cái thật tướng. Thấy rõ chưa? Thật tướng là gì? Thật tướng là cái gì sai? Muốn nói về thật tướng tôi đem kinh Bát Nhã nè. Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm hướng được không? Qua tại câu hát này là tiếng Hán mà đã dịch rồi. Tôi dịch rõ. Này tất cả các người con cháu của bà Nguyễn Thị Lực nghe đây. À, này tất cả đệ tử của thầy Công Lan nghe đây. Nếu mà mấy ông muốn hết khổ thì ông phải soi thấy năm hướng được không? Mà những hướng là gì không ai hiểu. Tôi nhìn thấy Diệu Khai, cái mặt cô có cái gì buồn, có cái buồn khóc gì không? Tôi nhìn thấy Thiện Nhiên, cái mặt có buồn, có buồn khóc gì không? Có dạy vợ con, có đề con. Thì cái buồn khóc là những cái gì mình không thể nói ra được. Buồn, phải không? Buồn là cái gì mà nó thuộc về buồn khóc. Ví dụ thầy nói không? Mà những buồn này gì? Chiếu kiến buồn buồn mà buồn chữ ta những việc là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp. Thì nó là gì? Là nó. Bây giờ có phải là chúng ta mà cũng muốn là gì, ông sắc là gì không? Chúng ta lâu nay sai lầm chạy theo cái sắc đẹp. Mà vì chạy sai lầm chạy lên sắc đẹp, do đó chúng ta mới khổ. Tôi ví dụ, bây giờ hai vợ chồng đang thương yêu nhau này, nhưng mà rồi ông này á, chỉ có ngủ ngay, mà đi nào cô nghe không ngái, chứ mà có chuyện bất bình thường, bắt đầu giết mình cũng chạy sao ngái, rồi xuống lỗ mũi thấy lạnh đó, rồi xuống đây không thấy tiền bạc, thì như vậy cái xác này, cái xác thân này, lúc đó quý vị trở thành là cái xác chết. Thì cái xác sống nó còn thì quý vị không sợ, mà tại sao cái xác sống nó còn không sợ? Vì nó còn có cái phần linh hồn ở trong thân này, cho thấy rằng lâu nay chúng ta thương là thương cái xác sống, mà cái xác sống sở dĩ nó không thành xác chết là vì nó có cái linh hồn. Khi cái linh hồn đi ra khỏi đó nó trở thành xác chết, và không con mẹ nào thành ra nào dám nằm bên cái xác chết khi không có cái linh hồn trong vòng 5 phút, thấy chưa? Từ đó chúng ta phải soi thấy, soi là soi ruột. Những người nào mà trên 50 tuổi đây đều phải vào trong bệnh viện để soi sử gì? Soi ruột già, soi ruột non, tiền tôi có muốn không thì hôm nay tôi soi ruột cho quý vị, tôi soi tâm cho quý vị. Soi là gì? Soi thấy cái thân này không thật. Tại sao không thật? Vì quý vị lúc nào cũng mê cái thân đẹp hết. Vì thấy bà mê cái xác này là tuổi nó mãi mãi bền dưỡng cho nó đi làm sao? Thành ra con mắt mình sẽ, nhưng mà nó có hai lỗ nó không nhẹ là được rồi. Đi chịu xin vì mê cái lỗ mũi cao mà thành ra chịu cái niệm là cắt mũi đồn hai cái lỗ tức. Vì mê cái xác thân này con mắt là đẹp, thành ra mắt của mình buồn câu, thấy người ta buồn câu mắt mình nó buồn, đi bỏ tiền nó cắt hai lần móc mở ra cho thành con mắt buồn câu, phải không? Cái miệng của mình á nó chẳng tới ấu cái tiền gì, nó nói là được, nó không tâm là được rồi đấy. Mà cũng bài đặt khổ vì mê cái sắc tướng là đẹp. Cái con mẹ đó mong sao tôi thấy cái đứa điện tử tôi mà nó xâm tiên về cỡ cái tiên đó, cái miệng nó tôi xin được dùng ăn uống thì hiểu nhau trả lời để xuống bị tâm hẳn tâm mũi tiên, mà trong khi đó tôi chỉ cần tâm nó một cái là nó chịu cho, mà nó đưa cái miệng nó cho mấy cái bài chị đang lấy tâm trùng chết trùng chết trùng chết để cái gì đó, cái quả là tôi bỏ được như vậy. Có phải là mê cái sắc tướng không? Thành ra ai mà soi thấy cái sắc này không thật thì người đó hết khổ, người nào soi thấy cái sắc này thì người đó bị khổ gì sửa mũi, khổ gì tắt mắt, sổ gì cuốn bụi, sổ gì cuốn mỡ, sổ bụi, cuốn mỡ. Có phải không? Hôm nay đâu tôi giảm bác ngã lên đây nè, soi thấy cái thân này không thật. Đã xử như bà Từ Hương bây giờ nó soi thấy cái thân này thiệt. Thế bắt đầu tôi chơi Từ Hương xong rồi tôi sốt sữa quá. Bắt đầu dùng thang này coi cái chỗ nào có bà nó cuốn mỡ không? Ngay cuốn mỡ thì bắt lắm. Cái dùng thang nó tỉ tôi khỏi kỳ Việt Nam. Kiếm mà, kiếm chỗ này khỏi đặt cũng thấy thân qua. Ông thầy cũng thầy quyên qua, ông thầy lắm. Ông cái chỗ kia cút rẻ đó. Bắt đầu thì cái bà này bác tưởng bà không soi thấy cái thân này. Bà tưởng cái thân này thật. Thành ra bà bị khổ vì phải dành dụng tiền bạc rồi kiếm chỗ hút mỡ, rồi kiếm chỗ để cắt mắt, kiếm chỗ sửa môi. Còn người nào hết khổ thì thấy cái thân này chỉ là cái gì? Chỉ là một đống dơ dái, một đống gì ở trong này á, ruột non ruột gà. Ruột non thì có gì? Có lãi kim. Ruột già thì có lãi rũa. Cái gì thấy rõ chưa? Xuống dưới này nó là phân, là nước tiểu, phải không? Rồi nhìn tôi, ở trong này là đầm đỏ, đầm trắng, đầm xanh, đầm vàng. Trên con mắt thì chạy lên tức gèn, lỗ tai thì chạy lên tức rái, lỗ mũi chạy tức rũi, còn cái miệng là ké. Như vậy chẳng khác gì một cái cầu tiêu. Mà nhìn như vậy, tôi soi ruột cho cái gì? Tôi soi thân. Mà người nào đệ tử của thầy soi thấy sắc thân không thật thì không còn bị chạy theo cái sắc thân này. Người đó hết khổ ngay. Thì đó là cái câu đầu tiên. Rồi thọ là gì? Cái cảm thọ này nguy hiểm này. Có thể tôi và những Phật tử đã coi cái thân này vô được, nhưng mà cái thọ không được. Cái thọ là gì? Cái thọ này nó làm chúng ta khổ từ khi chúng ta lọt đầu mẹ. Tại sao? Đưa cái chỗ ẩm thử đi, mới đẻ ra nó chẳng biết ẩm gì. Bà này bảo ôi tương quá, tương quá lắp 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 thì 3 ngày là sao? Không có người ẩm là sao sao? Đó. Như vậy là thọ im ái, thấy rõ chưa? Mà cái thọ này lọt đầu mẹ ra rồi lớn lên chút, cái thọ này là tôi nè. Tôi biết nè, tôi nhớ rõ Ni Sư Như Thủy hồi bả 7 tuổi thì lúc đó tôi 5 tuổi, bà ăn cơm á là bả cứ bóc cái ớt nhiều bà ăn, mà sử dụng bà suy nghĩ nó bóc cơm cái chuyện bà ăn là tại vì bà thấy là cứ một lần ai ớt khen mà khen nó công nhận mà ớt giỏi thì bà ăn ớt giỏi rồi đó là bà thọ cảm được tiếng khen. Có phải là thọ khen không? Ở trong này đừng nói đứa nào không thích khen, ai cũng thích khen kể cả tôi. Mà thích khen chuyện nào? Do thích khen giỏi thì tôi đâu có chịu thua. Bữa đó tôi mời tôi nói má sao khen chị hoài con á, anh trai cũng được. Và bà chơi một cái ớt chuyện, tôi mất hai cái những tôi nhai. Tôi nhai cái là tôi nặng luôn, nó cứ trói cũng sạch là mắt nó chỉ muốn vẩy ra, mũi thì chảy xuống, tay rồi buồn, cái không có, không cái, không cái. Tại sao vậy? Vì tôi thích vào cái cảm thọ là được khen, và cái kết quả là sao? Tôi được khen, nhưng mà tối đó là tôi ngủ không được, tại vì tôi 5 tuổi ăn cái đó, giờ nó nóng ruột, và cứ vậy ngày mai như xin tôi tỉ, nó mày ăn hai trái, tôi chơi ba trái, ngày mai chơi ba trái, tôi chơi bốn trái, trong một tuần sau, hai chị em chúng tôi, vì ngu, vì cả cái cảm thọ, được khen, mà tôi bị lớn bao tử, như xin tôi tỉ, bị lỡ bao tử. Có phải thầy trò chúng ta đều như vậy không? À, hôm nay tôi giả bác giả này, đó là bác giả như là tối tuần giờ đó, sôi, hôm nay tôi sôi cho thấy. Rồi một cái bài mà ngu ngu ngơ ngơ, vào trong chùa, biểu sắc rau, sắc không được, biểu gọt đầu, gọt không được. Cái bài này đi vô cái nơi đó, là bị thôi đi lên đi, đi lên đi. Thì cái bài đó là sao? Để người ta chơi. Nhưng mà ngược lại, bài đó đó, ngồi trên đó nghe pháp, đi em soi chẳng này chẳng kia. Nhưng mà lúc cuộc là nó ăn cả. Còn mấy cái bài được khen, công nhận từ phương giỏi quá, công nhận chịu khai làm thư ký giỏi quá, và công nhận cái bài nào giỏi là cái bài đó làm tiếp trà luôn. Quý vị thấy rõ không? Từ phương giỏi thì từ phương sắc màu sắc bí, chịu khai làm kế toán giỏi thì ngồi ta ngồi nghe pháp, mình ngồi với tổng trường chứ kia mà sợ nó mất đầu đầu tù ở tù sẽ đoán lương tâm. Thì như vậy có cái nào hả mà Phật nói là hả mà soi thấy cái thân không Phật thì khỏi phải tốn tiền các mắt sửa mũi, khỏi phải bị mổ xẻ, và soi thấy cái thọ, cái sắc là cái thọ mà vui, thọ buồn, thọ khen, thọ chê và không Phật thì chúng ta được hạnh phúc hết khổ. Tại sao là khổ? Tại vì mình kể cái này nè, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? À, vì cái tiếng khen này nó khổ. Mà tôi nói cho quý vị, ở trên này ai mà không nghe tiếng khen? Mà cái giá tôi trả của tiếng khen là gì? Như tôi như thế này hả? Mà Phật tử mà khen thầy tông lai tiếng Pháp giỏi, Phật tử khen thầy tông lai có nhiều đệ tử, Phật tử khen thầy tông lai được kinh hay, là sao? Cái giá để trả là đi đâu cũng bị người ta nói xấu hết à? Phải không? Nhưng con cái giá để trả hết à? Ở trong này quý vị rửa coi, rửa một cái bà nào sức đại trung bình, quý vị đừng có nói rồi. Nhưng mà giả sử bây giờ tôi muốn cho con có một ngày không yên này, tôi kêu con nhỏ gì vậy, em có bài đại lạc nói gì đó, con quan tâm. Tôi nói con quan tâm, từ nay tôi sẽ bầu nó làm hoa hậu ở đại San Jose nha. Tôi cho nó cái là quan tâm cái nào nó sướng thì không cảm thấy đó đây quá sung sướng thường thì chi gọi được nha. Nhưng mà rồi sao? Bắt đầu khi mà lâu nay tôi không nói gì, không quan tâm là hoa hậu của San Jose đó, thì nó sống bình yên, nó không có khổ. Nhưng mà bắt đầu nó cảm thọ sung sướng này, vừa sung sướng sang bên này chút xíu, nó tới giờ ăn cơm thì mấy bà cá mà nhìn con nhỏ này đâu có khổ, con mắt mới cắt được cái gì, nó thấy rồi, cái con nhỏ này không phải là tự nhiên, là họ nói đó rồi chứ, con nhỏ này không phải là tự nhiên. Cái bà kia nó nhìn lại, con nhỏ này cái môi nó biết môi cái gì, bắt đầu tôi bị nó buồn nó bà. Chút xíu nữa, ông nhỏ này cái bò má nó cao quá, là nó bôi cao, thì nó bôi lên quá chậm, nó bắt đầu họ môi, tức là khi mà tôi cho nó lên rồi, tức là nó sẽ bị người ta môi những cái lỗ ra là để gì, để hạ nó xuống, thấy rõ chưa? Thành ra từ nay, soi thấy cái thọ không đúng là khen cái kia không đúng, thì mình không có sao đâu, cái gì thấy rõ nha, khôn nha, khi ai khen thầy ơi, con không có đâu. Con sống lắm à, thì yên thân mà cười dạ cảm ơn thầy, con nói vậy chứ con có gì thấy con đẹp hơn nữa. Bữa nay tại vì con mặc áo cà với con mới cắt lên trời do nó đẹp nữa là chết, thấy xấu luôn, cho thấy nè cái khổ này là đâu có gì thấy rồi hả. Mà ở trong gia đình đó, một con dâu mà có hiếu mà dạy chồng có khen vậy đó là chết, thấy xấu luôn, là mấy con dâu như chị á, phải không? Mà quý vị thấy không, một quý vị lấy một thằng con trai mà nó có hiếu với cha mẹ nó mà được ai khen là khổ đại dạng tụi ba, vì lúc đó vì vô là bà mất quyền lợi là bà sẽ chế lên. Còn lấy một thằng con trai độc nhất mà nó hút xì ke nè, nó cờ bạc nè, nó đến phút coi là bà già chồng con ơi, con gái con đi nó dùng đi để cho con cái nhà đó, để cứu giùm con đi cái phủ nợ này đó, phải không? Quý vị biết rõ chưa hả? Thì từ đó quý vị thấy rõ chúng ta khổ gì cái cảm thọ hả? À, sắc thọ là cái tưởng, trời ơi cái tưởng này còn khổ nữa nè, cái tưởng này nè, à, cái tưởng này là chúng, vì cái tưởng này mà chúng ta không thấy được cái thật tướng. Cái tưởng là sao? Có khi quý vị ngồi tôi nói rõ, có đầu kia ông cưới cùng vợ mà hôm nay là hồi đó là ông cái tâm lý ông nói với tôi là con mê con gái Việt Nam này chân dài, à, mình hạt sương mai rất là đẹp so với những bà mà Việt kiều bên Mỹ này, không, bà con gái Việt Nam bây giờ nó đẹp lắm, Thầy mới tới hồi đó, ổng giảng lại cho tôi được trình diện, trời ơi, ổng cao 6 feet mà con chị tao có 4 feet 2. Tôi hỏi tại sao mà con có cái tâm mà con nói con muốn lấy giờ cao mà con lấy được con đỡ được mặt tự gì nó nói đúng thầy, nhớ của nào thì tao con lấy hỏi sao vậy? Hỏi sao con ngu vậy, con là kỹ sư sao con ngu, nó không có ngu thầy. Tại vì khi đó con duy trì vợ con được 2 năm rồi con buồn quá, con mới lên trên trình vét con chát, thì con đánh một câu: một kỹ sư ở vùng thung lũng Silicon Valley lương không giàu lắm, khoảng 120,000 một năm, nhà cửa đã trả ốp, phải không, đã một lần gian dở, đã đóng chai sức bọt, phải không, bây giờ con cái đã trưởng thành và bây giờ cần một người con gái chuyên dạy để đi vào tiếp cuộc đời, không phân biệt tuổi tác, có ai thương thì hãy chát chuyện với tôi. Ông nói tính là cái là ba cũng chịu chát. Thì ông vừa ra ông nhìn thấy cái con nhỏ này nó ngồi, thì tôi hỏi chị tôi ngồi sao đó, nó ngồi nó lùn thì nó đổ cái ghế mình đâu có biết, nó ngồi lên mình nhìn qua cái webcam mình thấy nó đẹp, rồi bắt đầu khi nó đi thì nó mang cái vuốt cái hay bắt, thành ra nó mặc áo dài ở Việt Nam cũng mình lo là cái áo dài đó, rồi nó lại đi đâu thấy. Thành ra nó có 4 thức mà nó chơi 2 thức kia nữa, thành ra là mình 6 thức, phải không? Thành ra con không mê mộng tới rồi. Bởi vì cái tưởng của mình á, quý vị có câu trạng ngay khi quý vị nghe tiếng nói của nó mà thấy tổn thương. Mà có nhiều người mình nghe tiếng nói nó dễ thương, mà đặt mặt là giết người trong mộng này. Quý vị làm nghĩ không? Mà có những người tiếng nói nó dịu dàng nhưng mà đặt mặt rất là hiền, cũng như tôi những người chưa đặt mà nghe tiếng người dữ đó mà tôi hiền quý vị. Tôi không ngờ bữa nay tôi lại nghe bác nhã thì đã trong này mà vừa phối hợp. Thì như vậy cái tưởng của mình, cái tưởng của mình nó không bao giờ nó đúng, mà nó làm cho mình đi sai thành tướng. Bây giờ tôi nói về sắc đẹp đó, sắc đẹp cái rồi ổng mới xíu một câu cái này thôi, rồi ổng tặng cái bà vợ tương lai đúng là sao, ổng có lặng thì coi là ông diễn những cái chuyện email là tôi có lặng câu chuyện của email sao rồi em xin về nói gì đó. Cái gì mà em xin, em biết chủ động xin cái gì đó, chúc xin khúc bạc một bờ ao, em xin em đứng chỗ nào cũng xin. Tôi nói cái đó là đã không. Bây giờ ông kêu vợ cho tôi coi thôi, phải ông dẫn tôi trình diễn nè, 4-2 phải không, mà cái kênh nó tự tôi nhìn kỹ đó, từ ở trên ở dưới nó đều bằng nhau. Bây giờ tôi tặng cho bà vợ của ông một câu này, không phải không, mà ông nhớ nha, là cái câu mà của Chí Kiều á, ha, mà ông Nguyễn Du đặt thơ đó ha, đầu lòng hai gã tố nga, chí hai ả tố nga, Chí Kiều là chị, em là Chí Dân, mai cốt cách tí tinh thần, mỗi người một vẻ, 10 phân vợ 10, khung trăng đầy đặn nếp ngày nở nga. Bây giờ tôi nói cho ông nghe, khung trăng là tròn quay à, bây giờ tôi diễn tả vợ ông nè, khung trăng đầy đặn là cái mặt mặt tròn như cái mặt trăng, cái dòng eo của giữa cũng bự ra như cái mặt trăng, thì như vậy giống như mấy con bộ đội thì cộng rồi nó vô giống như cũng bị không. Mà trong khi cái thời mà Nguyễn Du á, cái tưởng tượng Nguyễn Du là khung trăng đầy đặn, quý vị thấy rõ không? Nhưng mà nhìn thật tướng của một người cô gái đẹp đi, lấy cái kinh nghiệm đi đặt lên sau đây, cái da của chúng ta đầy những con vi trùng và những cái lỗ chân lông nó lộn trộn giống như là những cái núi của quả, mà cái núi mà súng thật nó phun ra, cho thấy là chúng ta chỉ nhìn được cái giả tướng qua cái tưởng tượng mà chúng ta không nhìn được thật tướng. Rồi bây giờ diễn tả sắc đẹp, chất đẹp chim sa cá lặn, thì thấy rõ chưa? Thầy nói tôi nói vừa qua ở bên chùa Lạc đi Lạc Con Lô, thì trong đó có người tử tôi nói là bữa nay có một cái bà Phật tử chim sa cá lặn là người phát tu này, cái tôi ra tôi dọn và tôi nói đâu chút xíu tôi đọc bà, thì bà từ Đà Lạt bà xuống một tỉnh mới, thì tôi đi ra tôi hỏi thì nói hồ câu đâu mất rồi, sao còn mười mấy con còn con nó không biết đi đâu mất. Rồi tôi đi ra cái hồ cá quan âm, tôi coi mấy cá coi nó cá đâu mà chết cái con, nó con không biết, tôi nói rồi tôi biết rồi, tại vì cái bà này đẹp quá, hồ câu nó thấy nó chạy hết, thì cá nó thấy nó chết hết. Quý vị thấy rõ chưa? Thì cái câu đề diễn tả này chỉ là tưởng tượng của chúng ta, quý vị thấy rõ không có gì đúng, mà do cái tưởng tượng này chúng ta sẽ tạo rất nhiều cái đau khổ. Ví dụ thế đó, cái ông chồng ông đi làm gì để ông mệt mỏi rồi, ông vô ông không thể chào mình là bắt đầu tưởng ta bị gian dối mới đâu rồi. Mà khi tưởng rồi á sẽ bắt đầu theo dõi, mà theo dõi á là thấy cha này cái hành động nào cũng đều là có cái tướng của người cha mà như vậy đấy. Thành từ đó chúng tôi nói chúng ta sẽ diễn qua cái tưởng này không thật, mà cái tưởng này không thật sắc đo được thì chúng ta sẽ đi tới cái hành động sai lầm là đi dị, là lên ám chồng. Và cái tưởng chính xác rồi đó thì chúng ta, bởi vì đừng có bao giờ mà lấy cái tưởng mà lên ám một người nào, chúng ta ra tòa mà chúng ta lấy tưởng thành mấy người tưởng là ông tòa xin ám không cái gì không, do đó chúng ta từ nay dẹp cái tưởng đi. mà phải lấy rõ ràng, mắt thấy, tai nghe còn chưa đủ sự thật nữa. Không? Từ nay tôi nói này để các bạn hiểu rồi. Và mắt không chạy theo sắc tướng, không chạy là đặc cỏ. Mắt thần vương không chạy theo mùi vị. Cái mùi vị là gì? Ngon, dở, ngọt, đắng, không lấy cái mùi vị. Người Bắc thì họ lấy cái mùi vị gì quý vị? Người Bắc họ lấy cái mùi vị gì để mà họ ăn? Người Bắc có những vị rất là ngon, cũng như là người Bắc họ ăn với mắm cà gì đó, như nó món gì? Rồi người Campuchia thì nó món bột hấp. Người Việt Nam thì nấu ăn, cái mùi vị của họ là sao quý vị? Là có cái gì cũng có cốt dừa trong đó. Thì một cái người Bắc mà lấy một người chồng người Nam thì không thể ăn dừa đọt được. Và một người Trung nấu cái gì cũng có mắm muối không quý vị? Mà vậy là cô dâu người Nam nó nấu cái gì cũng ngọt trần trạch và phải làm người quý vị. Thì như vậy cái vị của cái lưỡi chúng ta cũng không đúng. Mà cái người nào thoát được sắc thân không thật, cảm thọ không được, tưởng tượng không đúng, thì cái người này đi với cái hành động chân chính. Mà hành động chân chính thì tôi đọc gặp gọi là giác ngộ. Giác ngộ tức là thấy rõ thật tướng chứ không thấy rõ giả tướng. Trong cái phạm vi ngắn tôi sẽ nói sơ về chút xíu thôi, chứ còn cái mình nói tôi bắt nhã nó dài lắm. Bây giờ tôi kể lại cái địa vị cao quý trong cái đời này. Địa vị cao quý là bây giờ tôi cho thấy trong lòng quý vị, kể cả tổng thống Hoa Kỳ, kể cả chủ tịch Liên Hợp Quốc cũng không thể nào mà quý vị đánh đổi được một người mẹ cao quý của quý vị. Thứ hai, vợ chồng thương nhau có điều kiện, tôi bảo đảm ông thương vợ ông, bà phải có một điều kiện nào đó, có 10 điều không thật thì bà phải đáp ứng được 6 điều ông nói với bà. Và cũng vậy, người vợ với một người đàn ông là cái ông đó phải đáp ứng được 60% cái nhu cầu của bà. Mà một ngày nào đó mấy ông nó không còn đáp ứng được cái nhu cầu của cái bà đòi hỏi thì ly dị xảy ra. Nhưng mà ở đây không có chuyện ly dị giữa con và cha mẹ. Quý vị đồng ý không? Có những lúc mình giận cha mẹ mình đuổi mình đi, mình có bỏ nhà ra đi, nhưng mà trong lòng giận thương mẹ. Còn cái người vợ người chồng khi ra đi là không bao giờ thương, mà khi ly dị với vợ chồng là đi nói xấu. Nhưng mà khi cha mẹ mình đuổi ra, mình không nói xấu mẹ mình, mà mình làm đi mẹ mình đuổi, mẹ lúc nào mới xấu là tao đánh bỏ mẹ rồi, có không? Cái đó là cho thấy rằng đứa con bất hiếu đến mấy cũng không thể nào đi bôi xấu. Nghĩa là quý vị mà bị mẹ đuổi, ông không thể nào ông đi nói xấu chuyện bà già của ông với đứa con trai, những đứa con tới nội của bà. Nhưng mà ngược lại, tôi ví dụ hai vợ chồng đối diện nhau thì những cái thần tượng mà hai cha mẹ hạnh phúc, người chồng đi nói những cái lỗi của người vợ cho đứa con nghe, và người vợ đi nói cái lỗi của người chồng cho đứa con nghe, rốt cuộc rồi những đứa con này nó chịu không nổi, thần tượng cha mẹ sụp đổ. Và kết quả là gì? Con trai thì đờ bạc xì ke, con gái thì bị biến. Cho nên thấy rằng cha mẹ làm cái địa vị không ai dám nói xấu ra quý vị, thấy rõ chưa? Mà vợ chồng rồi mà tôi đã chứng minh rồi, quý vị cũng công nhận khi mà thương nhau đó thì thương cả đường đi. Rồi khi ghét cái tệ nhất của vợ chồng là đi nói xấu những cái mà lâu nay con cháu nó không thấy, là cái thần tượng cha mẹ sụp đổ. Mà thần tượng cha mẹ không còn nữa thì làm sao mà dạy con được gì, thấy không? Thấy cái điều đó chưa? Thần tượng nêu lên cho thấy cha mẹ có thể giết gì con, nhưng mà con không thể giết gì cha mẹ, tôi bảo đảm. Tôi đã từng thấy cha mẹ giết chị con rồi, trên chiếc tàu dự tiên của tôi. Một đứa nhỏ nó mòi, quý vị biết ai mà đi nha, cái tàu sao nó có lắm cái thùng ấy, thùng trống trắng chị che, nó ngồi xuống đứng là nó thấy, ngồi xuống cái gì biết ai dự tiên, nó đóng như cái khung gì thôi, ngồi phía sau cái dàn xề ghế bên cái đuôi to á. Thì thằng bé đó nó mòi cái đi tiểu vào lúc 2 giờ sáng, thì tóc sơn như vậy, về đánh cái giặc mất, giặc chính cái bà đó nó cứu con lên dưới, ai cứu con lên không cứu, và bà nhảy xuống. Bà nhảy xuống và bà bị cái bọc đất luôn, mà cái tàu lúc đó là gì nhớ không ai dám quay lại hết. Nhưng mà tôi bảo đảm vì bà cụ bây giờ nè, bà cụ kia dám gì một thằng con trai 5 tuổi mà nhảy xuống để mà cứu con mà chết luôn trên cái tàu của tôi. Nhưng mà bà cụ đây nè, thấy không, bà chết trong nhà hoàng nè, chết im ấm nè, thấy không? Bây giờ tôi thử tình thương với các con để tôi thấy được gì mẹ tôi con nè. Tôi sẵn sàng bỏ ra mua tôi còn 3,000 nữa. Rồi tôi sẵn sàng bỏ ra tiền tiêu, vậy là muốn chết cho bà lên nó nằm đi, tôi cầu siêu rồi mai tôi bắt nó buộc. Chết ngon à, không phải chết như biển à, chết ở trong nhà hoàng à, chết sai tay sai với mẹ à, à có không?
Không.
Không. Điều đó đủ thấy rằng cha mẹ nhưng mà sao? Giả sử bà cụ này bà thương ông nào bà đi về quá, sợ lắm, sợ chết. Mấy ngày nay thương mẹ thì thương mẹ, nhưng mà tối là cả đám thì bỏ đám luôn rồi không về, kéo nhà ngủ tới cùng, phải không? Kéo nhà ngủ tới cùng, thấy rõ chưa? Tại sao sao sợ bà về là bắt đi, thấy không? Thấy rõ chưa? Thành ra từ đó chúng ta phải thức tỉnh rằng tôi nói đây để cho rồi sao con cháu cái gì nó sẽ hiểu, nó sẽ có hiếu, chứ không phải là tôi thiện đáng. Vì tôi cũng không dám chết cho cha tôi đâu, kể cả tôi, để cho thấy rằng tại sao ta kêu là cha mẹ nuôi con điểm trời lai láng, phải không? Vì thấy nước mắt nó chảy xuống à, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, con cha như núi Thái Sơn, tại sao núi Thái Sơn mà nó cao nhất mà không có núi nào cao hơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, tại sao không nói nước ở trong hồ hay nước ở đâu ra, vì trong nguồn nó chảy mãi mãi không bao giờ dứt, thấy không? Thành ra nó có một cái trang web gọi là suối từ bi, tức là suối của mẹ, tình thương của mẹ tuôn ra, tại sao mà không dứt? Một đứa con cũng thương như vậy à, mà hai đứa con cũng thương như vậy à, mà ba đứa con cũng thương như vậy, mà để ra 10 đứa con đem lên bàn cân đều giống nhau đó nè. Còn cái chuyện mà đứa nhỏ này đứa con như đứa kia là tại sao, là nó ganh tị thôi. Ví dụ mình á, ông có đứa con út, ông thương đứa con út nhiều tại vì nó sống với mình không bao lâu nữa, đúng không? Rồi thương con gái vì con nhỏ này sắp lấy chồng nó khổ rồi, còn thằng con trai rồi thương cháu nội không mặc thương cháu ngoại sao, cháu nội không chịu gì thương, nó cũng mang họ mình nè, mà cháu ngoại bà ngoại thương đại thương độ, thấy rõ chưa? Rồi do đó là con dâu rồi nó can thiệp nó nói tôi là sao thương cháu ngoại, nhưng mà cháu nội mày không, tao không thương mày cũng mang họ tao thôi, còn con kia thương đại như vậy nữa nó mang họ người ta, hiểu chưa? Thì phân tích ra đó, nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông nha, bây giờ tôi hỏi cái này đó, ông có một vợ thì ông thương cái tình thương của ông đo được là 1 triệu kg trong vị vợ đầu tiên, mà bắt đầu có vị vợ thứ hai đó thì ông không thể nào chia cho mỗi bàn 500 ngàn, mà nếu mà ông phải cho cái bàn vợ nhỏ là 700 ngàn đô, bàn vợ lớn 300 ngàn đô, rồi có bàn vợ thứ ba đó thì ông lại chia cho bàn vợ thứ ba 1 triệu, mà cái bàn vợ đi mua chiếc cái gì xuống, mà mình thấy rõ chưa? Để thấy tình thương vợ chồng á là giống như cục nước đó, nếu mà càng nhiều vợ thì nó lại cho cái đứa sau cùng hết à, quý vị thấy rõ chưa? Mà người mẹ đó là thương con rất là nhiều, rất là nhiều. Quý vị đã làm cha làm mẹ rồi, thành ra quý vị không hiểu, mà người con á có một cái mà tụi con nghĩ là cha mẹ có thể thích gì con, mà bữa nay không nghĩ nào, nghĩ là mình chịu chết chưa, ngày mai tôi bỏ tiền mà tôi dám tôi bỏ ra, tôi mua cái hồn tôi chịu cái tiền bấm luôn. Để tôi nói rằng với tôi bị bán, để tôi thấy là tình cha mẹ nó xung lắm, thấy không? Rồi cha mẹ đó thì cho vay nợ đúng chủ, cha mẹ lúc nào cũng đem tiền cho mượn đúng chỗ, là sao? Con của mình do máu huyết của mình, do đó mình mới đem tất cả tài sản mình cho nó. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy không? Tức là cho vay đúng chỗ. À, nhưng mà quý vị là hàng con cái, là quý vị lại trả nợ lộ chỗ. Ba má mình cho vay, nhưng mà đến hồi mình hết may mắn đó thì mình lại trả nợ lộ chủ. Cái thằng chồng mình nó có cho vay không, nó cho mình nuôi mình đến học hành, nhưng mà vậy lại lo cơm, lo nước, lo giặt đồ, rửa chén cho chồng. Ông chợ này không để cho mình, vậy mà tháng nào nó cũng lộn hết. Mình lại đem bên mình đất thay mình, ha, lãnh được bao nhiêu là nộp cho thay mình, thay mình, thay mình. Cái đó là đồ điên, muốn đỡ cũng leo phá đồ, mà đi trả cho bao là lấy đi khen. Bởi vậy dù xin đi chân bị cột luôn hết là trả gì. Trả nợ lộn, người ta mượn chỗ nào thì trả chỗ đó, hả? Như vậy tôi phải ông kêu mình là đồ gì? Điên đảo. Tôi nói chuyện bất ngã là mà người nào hết chuyển đi điên đảo thì người đó sao? Hạnh phúc. Mà hạnh phúc là sao? Hạnh phúc là khi còn mẹ, chứ không phải hạnh phúc là khi về với Chúa thì chứ Phật đâu. Thật ra về với Phật tôi cũng chưa biết, mà về với Chúa anh này cũng biết. Nhưng mà bữa nào á mà thấy người ta chết ta không bao giờ cảm thấy hạnh phúc mừng cái thằng gì đó à, cái thằng nghệ diệu âm ha, hay là tượng tội gì đã được cứ Phật nổi dậy cái chuyện gì ta, thấy không? Mà chúng tôi vô cùng thương tiếc thượng tọ Thích Thông Lai đã bị Phật kéo đầu về cực lạc, thấy rõ chưa? Mà nhà Chúa là đâu có nào, chúng tôi rất vô cùng vui mừng, vỗ tay là lớn chúc mừng cái ông Phêrô gì đó đã được về hưởng nhà Thánh Chúa, nên tự nhiên là vô nổi người phụ bỏ đó, thấy rõ chưa? Thì như vậy những lời chúng ta chỉ là sáo ngữ thôi, thì nước Chúa ở đâu? Nước Chúa ở nơi đây, cực lạc ở đâu? Cực lạc ở nơi đây nè. Người nào đang không bị ung thư, người đó đang sống trong cực lạc. George Smith có 20 tỷ đô la mà ông nói một câu cuối cùng với ông bác sĩ mổ ung thư: ông có thể cứu tôi sống không? Tôi chỉ cần sống 5 năm nữa đi để nhìn con tôi được thật. Tôi cho ông 20 tỷ đô la cho thấy rằng à, một tấc vàng là một tấc thời gian, nhưng mà một ký vàng không mua được một ký thời gian. Đúng không quý vị? Như vậy chúng ta đang sống, chúng ta đang muốn ngủ thì ngủ, anh đang không bị công an gõ cửa bắt. Chúng ta muốn đi lễ lúc nào ta đi, hả? Chúng ta được quyền học cho đến năm 70 tuổi. Chúng ta không bị nghĩa là liệt kê thành phần đảng viên hay là lý lịch hay là nó là thành phần nào trong xã hội, à, thành phần quý quốc quý quyền. Chúng ta được sống này chúng ta đang thúc vào cái gì nữa? Con cháu chúng ta có hiếu đạo, như vậy là được lạc rồi. Bây giờ tôi nói rõ nè, bây giờ tôi túi tôi là có 100 đồng, nhưng mà có vị đệ tử tôi nói đấu thầy ơi, con bây giờ đó con làm giấy tờ chỉ con chỉ được sống trong vòng đó, nghĩa là một tháng nữa con đủ tiền chi phí thôi, mà tháng tới thì con không có tiền để chi phí, con cần tiền 100 đồng để mua 5 thùng mì gói cho ăn trong survival, cho lấy cái tiền để suy ra với đời con, vì gì con bị sai đủ thì con bị đuổi, mà con còn 5 đồng nữa, bây giờ thì cho con 100 đồng đi thằng không, con chờ đi. Chiều nay thì lấy ra 20 đồng thì mua giấy số, nếu mà nó trúng giấy số 1 triệu thì cho con 1 triệu. Thì quý vị chịu cái lời hứa của tôi là trúng số rồi lấy 1 triệu, hay là quý vị cần lấy 100 đồng để mua bị gói ăn liền? Thì cũng vậy, chờ lời được lãm cái lời nó mất lâu quá, mà chờ gì Đức Chúa lâu quá, mà tôi chỉ cần 100 đồng của các cha, 100 đồng của các thượng tọ, lo làm sao cho chúng tôi hạnh phúc, ngay trong lúc chúng tôi còn mang tội thân người, đó là cực lạc ở cõi đời. Tôi nói rõ tôi mới nghe nha. Đọc kinh Di Đà nãy đó, cõi đó tại sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó không có khổ còn mà vui, mà đời ơi, nếu mà nó còn là vui, phải có khổ mới vui chứ. Phải nhờ có mình khổ mới lộ ra bên kia là vui, nhờ có chế độ tự do chúng ta là được tự do ngôn luận, tự do bầu cử, tự do đủ thứ chuyện, tự do tôn giáo, thành nó lòi ra cái đảng cộng sản là tự do đàn áp. Quý vị thấy rõ chưa? Nếu không có phần tự đảm thì làm gì là lòi ra, mà nếu không có ban ngày làm sao lòi ra ban đêm, nếu không có người ngu làm sao có người trí, phải không? Không có những người mà anh hùng thì làm sao có những người mà tiểu nhân. Từ đó chúng ta hiểu rồi thì ở đây nó mới vui. Bây giờ tôi cho quý vị toàn bộ là mùa đông không có gì hết không? Nặng chết. Mà cho con mùa hè không? Nặng chết, tôi chỉ được chết. Mà chúng ta phải có sinh hạ thu đông, cuộc đời phải có sanh già tử chết. Nếu mà bà cụ này bà không chết thì giờ này bà không là người quan trọng trong lòng quý vị đâu, mà ông cao 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 tổ của bà này còn sống, bà làm gì được? Thấy rõ chưa? À, nhưng mà từ cái chết mới đi vào cái sống. Tại vì chết là cái xe nó già nó chết. Cái xe của bà đã tới 84.000 mai. Thì cái lúc này nó đổi đi, mà quan trọng là mình nhìn đứa con của bà. Bây giờ làm sao cho mẹ bà mẹ mình siêu? Cái rõ ràng nhất, tôi có tụng 10.000 quyển kinh bà cũng không siêu. Lý do sao? Muốn cho bà siêu thì lúc bà còn sống, bà dẫn mình, bà đang ngồi ăn cơm, bà đang ăn cơm, cô mới vừa xuống vô bao tử. Cái bà vô bà hỏi, sao lâu quá con không về thăm mẹ thì con ở đây ngồi ăn với cơm chút. Thế mình có hiếu lúc cái gì mình bực có mình đâu thả mình bị stress rồi. Cái bà già này tôi đừng đi vô đây vô có tác không à? Hả? Chẳng có người gì vậy? Ủa tôi sướng lắm hả? Ủa tôi có hiếu lắm? Ủa tôi có hiếu lắm? Bỏ đi. Thì hai đứa mình chạy lên dẫn được cái rằm. Thì bà này bà đang ăn cơm xuống bao tử. Thì lúc đó bà sao? Bà đau khổ, bà đang đỏ dòng điểm thuốc. Địa ngục gì? Địa ngục là có một bất kiến. Thì bây giờ chờ cho bà chết á, ha, chờ cho bà chết thì cầu siêu đâu. Lúc đó thắng cái xe nó được quay lại, chạy ra ngay cầu tiền qua, mua một bó hoa hồng, mà nhớ không kêu bó bỏ 100 đô nữa. Chạy luôn, thì là đi luôn, bà lên bỏ nó, xót đi luôn đi. Lại ngay trước mặt mẹ, quy trước mặt mẹ, mẹ ơi, con đã từng tặng bó hoa hồng này cho người yêu của con. Mà con chưa tặng lối hoa hồng này, mà con nghĩ là con sẽ tặng lối hoa hồng này cho mẹ khi trong ngày lễ Vu Lan. Nhưng mà con thấy tôi lấy rồi, bữa nay mẹ nhận lối hoa hồng này của con, mẹ cho con thay lời sám hối. Để nhớ nhà quy xong thì bà già này đang dẫn cỡ 100 kg là có thể 50 kg rồi nha. Bắt đầu tiến lên ngồi bên hông mẹ, thò cái tay ra cô nghe lời mẹ. Mẹ ơi, con hồi nãy con bị stress trong hạn, con bị nhân viên nó quậy, con bị ông chủ chữ, thành ra con nội đi, bà tha thứ cho con. Bây giờ cái ôm này con xin mẹ, mẹ là người đàn bà đầu tiên trong đời con, mẹ là người đàn bà không ai thay thế được. Dạ, ôm bà một cái, là ba lớn chỉ còn có 20%, và lúc đó nét phần trăm vô nhớ chữ nhá cho bà thấy nha, nhá cho bà thấy đây, mẹ cầm cái tăng này đi, mẹ chiều nay mẹ hãy dẫn để là bố con đi ăn, để nói cho bố rằng con là mãi mãi hay là lúc nào cũng không quên mẹ và bố, và nếu bà còn dẫn chút xíu lòng không bà đã tám cần này tao có gì già, thì lúc đó phải ra cái chiêu cuối cùng là kéo cái mặt mẹ và hôn cái chắc, hôn cái chắc nha, mà hôn không để lâu lâu chút nữa, hết giận chưa mẹ, bảo đảm hết. Và nếu không có hôn kêu thôi mà hôn dở nha, cái mình hôn mà ngày thường nó thấy mình hôn dở cho cái chắc mà hôn là cái sẹo 8 triệu đâu, thì tôi bảo đảm lúc đó cái gì đã cầu an cho mẹ rồi, phải không cái gì, mẹ nó được an lòng là đứa con biết thiếu, thì khi bà chết sao bà sẽ được siêu, hiểu không? Dễ như vậy đó. Còn bây giờ để cho bà chết rồi, phải đông thì bình, tây thì quả, rồi phải thỉnh sư cô này, thỉnh sự đó nè, rồi tụng kinh, rồi gõ mõ, rồi lấp cốc lên trên, nó lâu lắm. Thành ra những cái tiền mà để lo trong thượng tổ bà thượng, bây giờ người ta lo các cha nhà xứ, cha chủ nhà chủ lễ, cha chủ tế, thì đi lo cho cái bà giáo chủ của mình, chính là mẹ và cha của mình. Thành ra từ nay phải trả nợ đúng chủ, không trả nợ lộ chủ. Mỗi một tháng từ nay nghe bài này rồi, ai còn mẹ còn cha thì trả cho cái mà cái nợ nhà nó có hai cái lo. Cái lo đầu tiên là lo gì quý vị? First mortgage. Và cái lo thứ nhì vợ mình là second mortgage, phải không? Mà first mortgage quý vị nhớ không? Là khi bán bất si đó, là first mortgage là cái tuổi con sinh ra rồi, nó đã cho first mortgage, còn second mortgage thì đáng mà kêu con sinh đầu thì không đã. Hiểu chưa? Áp dụng đi gian như vậy. À, công đức của một người con xuất gia để mày nói công đức của một người con đó, bây giờ còn lại đây đủ gì muốn mẹ nó siêu không siêu được hết. Bây giờ những cái trái này, những cái cây này do mẹ tạo ra, mà bây giờ tụi con đi ra xì ke mang tiếng quậy phá, tụi con làm cái bài này mang tiếng, và tụi con bây giờ trở về hôm nay, mẹ ơi chút nữa tiếng đứng trước mặt mẹ, con bây giờ con nghe thầy trong lan nói, con mới biết là con cảm nhận được chủ, con mới biết là con không thể nào thương mẹ bằng mẹ thương con, mà con bây giờ con giàu như Bill Gates, con cũng có thể có 50 tỷ đô la, nhưng mà Bill Gates không thể nào mà trả được cái ơn là nhé mẹ mình cho bụng mình để mang 9 tháng, được không? Đứng kế trả được không? Cái nợ này không trả được. Thì như vậy con nghĩ là từ nay con sẽ dạy dỗ con thánh của con trở thành người tốt. Trở thành người tốt để chi? Vì mẹ đã tạo ra một cái cây, mà cái cây này nó lại là cây coi như là cây thuốc, là một cái cây mà đem lợi ích cho nhân loại, không phải là một cái cây độc, phải không quý vị? Quý vị thấy không? Quý vị đẻ con mà cái hồi chiếc này nó chừng xong, chừng tới 8 đời luôn, mà đẻ đứa con mà như là tổng thống John F. Kennedy, đẻ ra như thánh Gandhi, đẻ ra như hòa thượng Thiên Hóa, đẻ ra như hòa thượng Tịnh Không, thì sao quý vị? Quý vị đời đời hưởng phước. Quý vị thì nói chưa? Ráng cho mẹ xưa tôi cũng làm ơn, mà chính quý vị từ nay thấy được như vậy, thì những đứa con muốn trả ơn cho bà, thì nên trả ngay những cái cây mà bà đã để lại là cha của mình và mẹ của mình, những đứa cháu ngoại muốn trả ơn bà ngoại thì nên trả ngay cái cây cái trái mà bà để lại, thì lúc này bà ngồi đã cười rồi. Còn tôi có tụng cho hay thì bà cho giỏi, mà quý vị ganh tị quý lộ giận hờn bắt bẻ lẫn nhau, rồi người này không nhìn mặt người kia, thì như vậy bà mãi mãi không siêu, vì con với bà chưa có trưởng thành, hiểu chưa? Bây giờ biết là không, ông là trưởng nam có nghĩa là trưởng thành, người con trai trưởng thành. Tại sao đi? Vì ông đi ra đời trước, ông sẽ được học hỏi những kinh nghiệm trước. Đó. Thành ra khi mà giảng pháp thì nghĩ đến không dính về tôn giáo, không dính về Phật giáo, mà giảng trong cái level là đạo ông bà, uống nước với nguồn, ăn trái với cây mình đây. Cái gì biết rõ chưa? À, và cái bệnh tan này tôi giải thích tại sao khi người bệnh tan thì nó nói là con trai. Con trai là cái niềm vui đầu đà, nhất nam nhất hữu Phật nữ nhất vô. Vì khi đã được cái con trai, là mẹ con đã lấy được gì của mình chồng. Khi mà lấy vợ cái thời con đó, mà bà để cho 10 đứa con gái thì bà sẽ mất cái gì làm dâu được chồng, đúng không? Thành cái đất tan này là cảm ơn trời Phật đã cho mẹ, đã cho con cái hình thầy nam tử là ông, để cho mẹ lấy được cái địa vị là chánh lễ. Con dâu sẽ đứng trước, con đại diện cho mẹ gì con đảm nhiệm. Mẹ ơi, mẹ là dâu, nhưng mà dâu là tánh lễ gì mẹ về nói dọc với dỗ cho ba con, thấy rõ chưa? Còn tại sao mà con trai mà thương cha mẹ đó là chỉ là trả nợ, con dâu thằng rể mà thương cha mẹ có hiếu đó là công đức, Tại vì tôi không có nhận bà có đẻ ra tôi, bà cũng không nuôi tôi. Con dâu nó nói vậy, nhưng mà tôi tốt với bà, cãi bỏ mới là tốt. Còn thằng đẻ cũng vậy, bà đâu có đẻ ra tôi, bà không nuôi tôi, nhưng mà tôi tốt với bà, đó là người tốt. Còn thằng con trai, thằng con dâu, là con trai thì con gái ruột, thì có trả ơn đi nữa, thì đó là bổn phận thân nhà. Quý vị nhớ nha, từ chỗ đó có thấy rằng địa vị con dâu mà nó được cách tan thì quý nó lắm, vì nó đã để tan cho mẹ mình cái đầu cái cổ nó, mà nó về đây nó để tan rồi nó nói dỗi dòng dỗi để cho những đứa con. Từ đó chúng con mới thấy rằng còn con gái là sao, mình để cái đó tan để mình tương nhớ rằng mẹ ơi, con là nữ sanh ngoại tộc. Thành ra bây giờ con không thể nào cả hiếp cha mẹ, mà con về con nói giờ để dỗi cho người ta. Thành trong lúc để tan là cái lúc ông thầy phải giải thích tại sao có cái tan này. Cái tan này là cái gì tan tóc, cái gì cao quý nhất ở trên đầu cái khổ mà mình đã mất đi rồi. Do đó cái tục lệ để tan là cái tục lệ để con cháu chú đạo. Rồi bây giờ tôi nói vấn đề bà qua này. Bà cụ này bà sống 84 tuổi, bà có nhiều bạn bè không quý vị? Bà có nhiều suy gia không quý vị? Trong cuộc đời bà cụ này, tôi bảo đảm cái số tiền mà bà đi cho người ta đó, cộng trừ nhân chia từ tiền hương, tiền nhân nghĩa, tiền đám cưới, tiền đám ma, nó nhiều hơn cái số ba là đây đi cho bà cụ, tin không? Cộng trừ nữa thôi. Tại bà sống đến 84 tuổi, tôi trung bình ở San Jose này tôi thấy con cháu này bà có suy ra không, có không? Có. Thì hãy là nó chưa thả mà còn độc thân thì ở bên mình và bên mẹ mình, mà có gia đình rồi đó là kêu là bên chồng, bên vợ, bên suy gia, rồi suy gia nó kéo tới thông gia, thông gia rồi nó tới thông 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 điện, hai ba cái nó thông luôn. Thành ra nó dính rễ ma rễ má. Thì tôi cộng lên mỗi một năm từ khi tàu quan điểm năm nào, mình chưa mấy, 1990 tới nay là bao nhiêu năm rồi? 23 năm. Tôi trung bình cho bà một tháng bà đi lần thầu, tháng liền đám, từ đây có tháng liền hai bà đám rồi nha, đúng không? Thì một năm có 12 tháng, 10 năm á bà đi nó là 240 tháng, là bà đi mấy năm tháng rồi, gần như có bao nhiêu tiền? Thì đây có phải là tiền của bà không? Có phải tiền của quý vị đâu? Mà quý vị toàn quyền là nói là tiền này phải xài cái này xài cái kia. Thành vô tình tôi nói từ đây quý vị phải xài cho đúng nè, phải hỏi ý kiến bà. Trước khi mẹ ơi, vì có những người họ muốn vinh dự là để những dòng hoa cho lớn để nổi, nhưng mà đó là lấy phước của bà, lấy phước của bà để chi? Để làm đẹp mặt cho mình, chứ bà không hưởng gì hết. Chị Tông Trinh Phật đã nói tiền của mình đem làm phước thì mình mới hưởng trọn, còn tiền của ai làm phước cho mình, mình hưởng có 1/7 là, thấy rõ chưa? Thì từ nay khi mà quý vị làm như vậy, quý vị phải mất mặt với một hành trình thiệt lớn. Mẹ tôi đã trọn đời hy sinh cho chúng tôi, chúng tôi dư sức xin được trả hiếu để mà lo cái chuyện mai táng nhà hoàng. Tuy nhiên mẹ tôi có một cái quãng đời mấy chục năm nhân nghĩa phải không, thành ra tôi sẽ theo di chúc của mẹ. Mẹ tôi muốn gì? Nếu mẹ tôi muốn mà để phúng điếu mà để cho người ta để phúng điếu, không có đạt là có xin của bà. Mà khi để phúng điếu như vậy đó là nó sẽ đưa ra hai trường hợp có xử, là cái người sống đó, họ lại xui ra ở cái bà này họ chơi đi vòng qua 500, thì cái bà xui ra bên B cũng quả nó không được chơi 500, phải chơi 600 không thua được. Rồi cái bà đi chơi 700, bà đi chơi 800, mà cũng như vậy đó thì bữa nay là qua, chiều mai nó tới trường cái vô tình đốt đi mấy ngàn đồng, thay vì bà cụ này có thể dùng mấy ngàn đồng gửi về cho những bà con được thịt của bà, thấy chưa? Để mà có công ăn có mặt, nhưng mình không mất mặt thì được, khỏi mẹ thì tôi mẹ, vì tiền của mẹ có phải tiền của quý vị tôi mà làm chẳng, thấy rõ chưa? Thành ra vô tình khi quý vị đi đám cưới cũng vậy, quý vị thấy rõ lắm, đám cưới của quý vị là quý vị ghét nhất thì những người mà bạn Mỹ bạn bè họ đi toàn là quà sẵn ra gì cái đồng hồ cho được, họ đi bằng Mỹ từ bà không à, trong khi mình đi cho họ là năm này năm kia, quý vị thấy bị còn sống á, quý vị còn còn trâu được, quý vị thử cái suy ra cho tụi Mỹ tụi Mỹ nó đi toàn là cái gì đâu không à, thấy không? Nhưng mà người Việt Nam chúng ta xong bỏ tiền, có tiền sao mà vui đâu, tại vì đám cưới nó có chi phí, đám ma cũng có chi phí. Bây giờ quý vị mới làm cái thùng, cái thùng thứ hai là để làm cái một cái bản là để rõ cái quy tắc của vị là được tự động trả hiếu. Cảm ơn quý vị, nếu những vị nào mà vị đã ân nghĩa mà thấy khó chịu á thì quý vị tùy thị bỏ lại vào cái thùng này. Tôi xin được phép mẹ tôi để mà dùng số tiền này để mà làm phước cho những đứa con với cháu của bà, còn ở Việt Nam nghèo lắm. Có phải không? Với số lượng số hoa này nếu mà gửi về con cháu của bà Việt Nam, bà vui hơn. Hai là em cái này ngày bà dùng đây, chỗ này kia bà vui. Thì gọi điện đó chưa? Từ nay khi phân tích như vậy, bởi nhỏ này nó nghe anh con ảnh giận quá, anh giận quá, anh ảnh muốn đòi đặt cái thùng của mình. Không được, không không biết. Tại vì con làm như vậy con sĩ mà ấm, nó bị mà ấm đúng không? Nhưng mà khi mà này giải thích ra thì ta sẽ có muốn đặt cái thùng đó để có, nhưng mà khi con đặt cái đó thì vui lắm. Quý vị đi nó bao nhiêu biết rồi, quý vị vô thì sẽ không biết nhiều chạy cái thùng qua. Có người nào dám mặc vậy cầm này vô? Và đàn đạo không? Không có nào đàn đạo hết. Vì ai cũng gì? Vì chưa chiếm cái ngũ quân dân không, ai cũng biết lời khen. Bạn chính là âm thanh chắc đứng. Mà chính là âm thanh chắc đứng là sao? Mãi mãi không thấy Phật. Quý vị thấy rõ không? Ngài Phật, Ngài còn sống đó, ai mà còn dính vào âm thanh sắc tướng là mãi mãi không thấy Phật, có nghĩa là sao? Tức là dính vào âm thanh, dính vào sắc tướng là còn chấp và còn kẹt, còn nghĩa là nổ, còn mà sống đời hoài thì làm sao sống như Phật? Phật là giác ngộ, tức là còn ngu đó quý vị à. Người nào mà còn dính vào âm thanh sắc tướng mãi mãi không thấy Chúa thì mẹ Maria, hiểu chưa? Từ nay do đó thằng vô tôi tính mở 150 mảnh bảo sơn về sao? Trời ơi, cái nhà con của bà Mỹ Thị này nó vô, trời ơi, con qua quá. Rồi sao nữa? Vô qua bên chưa cái trận đạt quá nhiều quá. Chủ tiên giả người ta quá nhiều. Sao? Mình sợ quá đây. Mình sợ, mình sợ được hết rồi, cả đáy đi. Đúng không? Thì họ vừa đi qua mà họ vừa lật bọc, họ chửi. Họ rủa. Đương nhiên phải rủa chứ. Thấy không? Xui khiến sao tự nhiên bên kia qua quá nhiều mà mình cầm cái bình thì đâu có đúng hay, phải không? Thành ra mình cũng nhìn thấy là dính mắt vào lời khen đó, hết tiền rồi mà đang cà thẻ đặt cái đâu cái dòng 500 đi, phải không? Họ lớn cỡ nào, lớn hơn dòng qua của bên kia thì lớn hơn cái dòng qua của bên ngoài đó, nhưng mà được ngon rồi nó đặt clip. Thành ra những người mà không có tiền thì họ không dám vô, họ tủi thân. Ê, mày đừng có vô nha, cái chỗ đó đó họ cho mày quá cái chuyện không á, mày có gà mày xách cái bình này đi, mày cho mày đi, thằng nó ở lại, thấy không? Quý vị thấy rõ cái khổ không? Mà trong khi bỏ vô cái thùng mà mình để cái thùng này là cái thùng ân tình giữa mẹ tôi và những người bạn đời, những người bạn đạo và những người bạn đã từng đến với mẹ tôi bằng trái tim, thì hôm nay muốn để mà trả món nợ ân tình này, quý vị phải bỏ vào con thư một đồng một sen chúng tôi cũng quý. Tôi xin được dùng cái tiền này để mà gửi về những đứa con, đứa cháu của mẹ tôi đang sống trong một tù cộng sản, không có cơm ăn, không có đạo mặt, thì như vậy mẹ tôi sẽ vui lắm, phải không? Như vậy là rõ ràng không ai nói mình đó, mà người ta bỏ ra cái thoải mái, ta bỏ là thoải mái, vì mình bỏ trong cái bao thư tiền mà mình bỏ đồng của mày đi, phải không? Cái đó chưa? Mà cái hoa này là cái mà nó khổ nhất, vì âm thanh sắc tướng. Bây giờ chẳng hạn như quý vị là một ông chủ nào, ông chủ tiệm gì đó xin trân trọng tôi bây giờ tưởng tỏ thức tâm lai vô cùng thương tiếc, xin kính tặng bà cụ một đống hoa anh xem. Trời ơi, chết tôi, tại tôi chưa tính tới, ví dụ tôi chưa thấy Phật thì chỉ còn kẹt chọn cái chất tướng thành ra. Ê, cái gì tử cho thầy mượn nhà làm cái dòng hoa thiệt bự, nghĩa là đi vô để cho nó chết thầy luôn, nó chết nó mà chết thầy, thấy rõ chưa? Thầy người nào mà còn kẹt cho đó thì nó còn khổ, thấy rõ chưa? Thì từ nay thầy nói đây cái con nghe thì những nó ma sao để hiểu mình để rõ ràng. Mà trước khi hỏi mẹ mình giải thích cho mẹ mình, mà lỡ mẹ mình chết rồi nó thì xin keo à, ngay nhập viện tôi sẽ xin keo, tôi qua đám khi tôi muốn làm mà. Từ đó bây giờ bà chết cho bà không có chuyện nói cái này, đâu gì chúng không có cái đó bà kia được, tôi bây giờ muốn gì tôi giao cái cục, tôi giải thích cho bà mà vậy là tiền của ba mà bà nói ok vậy con sẽ sẵn sàng cho cái cục, là bà chịu bỏ cái thùng. Bỏ cái thùng rồi thì cái đám đồ ăn sao? Cái mình có cái đám kia để điểm, cây không biết thì qua được 80 dòng. Còn cái bà này tôi ra được 15 ngàn, siêu bè, siêu con cháu lúc đó cũng siêu luôn. Con cháu được riêng chứ, đưa cái điều ra thế nữa. Nó khổ vậy á, gì đó. Tôi đó qua bển nó thuê cái đồng hoàng khổng lồ tại sư thuyết pháp. Còn cái đám bên kia, ông thầy không biết gì hết, không thuê cái đồng hoàng luôn nhau. Ông lên ông bộ đủ một hồi hoài, tại thuê cái đi ta vô cái đồi về hoài khổ rồi đó không? Thành ra đua nhau mà tranh để mà khổ được cái tiếng đó quý vị, thấy không? Thì bữa nay là cái duyên mà tôi về đây tôi nói rõ, nếu mà nói đúng đó, những đứa con nào mà chủ trương cúng qua mà không hỏi ý kiến mẹ là tụi con ăn cố cái công đức của mẹ. Tôi ví dụ bây giờ một cuộc đời, ví dụ ông hồi đó mở cái gì mà nghe, phải không? đâu có bị. Thí dụ bây giờ ông từ ở Louisiana mua qua đây bây giờ ngày bốn thì ông bán nhà cửa tài sản ở gì đó để được $1,000,000, ông có tích nhau lên cái xe du hôn chạy qua đây, đúng không quý vị? À đúng không? Nhưng mà ngược lại trong đó có những người chứng đạo đâu, ông mới sai con cháu của ông đó mẹ mày chạy lên ông này mày lấy tao 5,000 nó tối nợ nè, chạy lên ông kia lấy tao 7,000, chạy lên kia tay cho lắm rồi ông đâu nào muốn thủi chứ, ông muốn thủi sắm gì tao phải đi qua tao đi tao hốt rồi chứ tao hốt thủi thì thay vì cái số tiền hốt thủi đó nó được là 50,000 nữa, nhưng mà chút xíu á chiều về ông cũng chết rồi đâu mày tiền đâu nó nói dạ có này qua này ba này qua này qua này qua này qua hủ sậy thì ba đâu có nói đâu. Thì bây giờ bà kia nói tôi đi vòng qua tôi định đưa ông kia về thì tôi định đưa thì như vậy vô tình cái thằng con mày định đánh vô bàn tay mày đi ăn cướp hết tiền bạc của tao hả, mày có hỏi tao chưa, mày đi chú nợ gì cho tao đi chứ, nó nợ tao 10,000 thì tao trả được qua 4,000 của chẳng là mày định nợ tao, mày là thằng ăn cướp tiền của tao để làm chẳng với ông kia thì cũng vậy đi cha nè, phải không? Cái gì thấy rõ chưa? Mình đóng bà tuổi nghĩa 16 thì bây giờ hãy nợ tuổi cho bà, mình không có quyền gì hết á. Thấy rõ chưa? Tỉnh dựng cho tiền ý chán à. Thì như vậy nếu mà ông qua đây ông cứ mua cái nhà là 1,000,000 bên kia qua đây cái nhà là 1,500,000, nhưng mà nếu lúc đó thằng con nó khôn á, ba tôi cũng biết ba tôi thế nào, ba tôi đi tiền cho ông mượn tiền, ông trả tiền chứ không hiểu mượn tiền trả bằng không, thì lúc đó gom lại được 50,000 được rồi, 1,000,000 đô la qua đi 50,000 trả cho lô sách. Và lúc cũng ông về cái nhà sách ra tù ra dùng nhà của bà Kino, dùng ở dùng bà dùng núi chỗ ở, ông mua được cái nhà. Còn cái bà này á, thằng con nó là mấy lần bà vô tình ông có mua được cái nhà mà ông cũng không thể nào ở cái nhà xấu vô đồng trở thành không đấy. Siêu hay không là do cái tài sản của mình đi qua tiểu bang, muốn giàu hay không người giàu đi đến sự mô cũng giàu. Thấy chưa? Thằng chết cũng biết đời siêu hay không là người đã để lại con cháu có đạo đức, để lại lòng thương tiếc và có được chương tăng để mà thay thị rồi như thế bà có phúc. Còn mà muốn biết bà đi về đâu thì những người chết bờ chết bụi, những người mà đi từ ở tiểu bang Cali qua tới sực mà bị nợ, bị coi đất khô, bị đủ thứ nợ trong người thì cái người đã đi xuống cõi thấp, thì tu hành cũng vậy thôi, không có khác. Đi qua là phải dư tiền khi còn sống, mà chết thì đành xuống đến trời. Để như cái gì đâu là vậy đó. Bây giờ ông mà không có 1,000,000 đô la thì dù ông đi đâu ông không thể nào làm không đến được. Mà ông không có 100,000,000 đô la mà ông đang thiếu nợ đi cái kha, thiếu nợ sòng bài, thiếu nợ collection thì tôi có tụng trong giải rưỡi ông vẫn là cái thằng trung nợ thôi, cũng là cái thằng không đến thôi. Đồng ý thầy không có gì. Mấy giờ rồi? Thầy từ sáng giờ thầy không có ăn. Mà thầy biết như đây là đủ rồi để thời gian cho người ta thầm diễn luyện cũ. Hy vọng rằng cái bài pháp này sẽ đem lại những cái sự nhìn thấu đạo Phật. Đạo Phật không phải là coi như là mê tín, mà đạo Phật là chánh tín. Vì lý do những sĩ sư họ vô họ không có chịu lợi ích mà họ tụng tổng tiếng Phạm tiếng Tàu, mà quý vị thấy thầy tụng cái gì hiểu không? Tôi tụng tiếng Việt vì chúng ta là người Việt Nam, thành ra quý vị hiểu hết. Mà giờ có hiểu có thông cảm, mà bảo đảm là vì sao ở trong này mà có người nào bà con qua đời đó, thì bảo đảm con khi con mời thầy sẽ không có những sự mà làm cho con bất nghi lý. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức phát hành của nghĩa này để cho những đứa con có mẹ biết quý mẹ, nguyện đem công đức phát hành nghĩa này cho đám tang bà cụ Nguyễn Thị Lực để cho những đứa con có thiếu thì biết thương mẹ hơn. Nguyện đem công đức này để cho những đám tang dùng đúng không dùng sai, để mà người chết cũng được siêu, mà người sống cũng được hãnh diện vì mình đã làm tròn đạo hiếu. Mời quý Phật tử cùng hồi hướng và thầy chấm dứt của tối hôm nay. Vì những tất cả tám khác họ đều là đệ tử trưởng thành của tôi, Còn trong cái đám ma này, nó có những người con coi như là có cái hướng đi khác nhau, nhưng mà không phải là sai. Khi chúng ta đi từ đây về New York, người có tiền thì đi máy bay, người không có tiền thì đi xe lửa, người nghèo nữa thì đi ghe hao, người nghèo nữa thì đi bộ. Đừng có cho con đường nào là ưu việt. Người đi máy bay thì đi rẻ nhưng mà dễ chết, dễ bị khủng bố. Người đi xe lửa rẻ tiền nhưng mà lại được ngắm cảnh của Hoa Kỳ. À, còn người đi bộ là sao? Khỏi đường toilet tao lâu thì khỏi thích sống. Thì tất cả đừng cho con đường nào là sai, đừng cho tôn giáo là sai, hay Phật giáo là sai. Tất cả chỉ là mỗi người không giống nhau, khẩu vị chúng ta không giống nhau, cái ăn uống chúng ta không giống nhau, quần áo mặc không giống nhau, thì đừng bao giờ cho mình đúng. Ở đời này không có đúng và sai, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Chúa Giêsu tức là Phật, Phật tức là Chúa Giêsu, và sống như vậy thì người nào đã có quan điểm như vậy, xóa bỏ ngăn cách, xóa bỏ tất cả những thành kiến, người đó đã soi thấy.